也好。
南无
ba. Lần trước thì chúng ta học tại sao mình học Phật, kế đến chúng ta tìm hiểu tại sao mình phải ăn chay. Các Phật tử ăn chay chưa? Bên đây mùng 1 nè, phải không? Mà ăn chay gì mới được? Ăn chay đụng hay sao? Hay ăn chay trường hay là ăn chay bò? Ăn chay đụng thì sáng ăn nướng tương, chiều ăn cơm sườn, tối chung vô giường rồi nghe cải lương là xong, đó là ăn chay đụng đó, phải không? Còn ăn chay trường thì dài lắm, thành ra ăn dài quá ăn không nổi thì thôi bò. Thành ra tháng thì ăn, nhưng mà lúc nào quên đó thì mình đụng cái gì ăn cái nấy cũng được. Và lần trước chúng ta đã tìm hiểu rằng không nhất thiết là phải ăn chay nếu mà mình cảm thấy cái sức khỏe của mình hoặc là cái hoàn cảnh chưa cho phép. Và nếu khi nào mà hoàn cảnh cho phép và sức khỏe của mình tốt để ăn chay cho khỏe, cho đẹp và cho nghĩa là có hạnh phúc cho mình và cho nhiều người thì mình cứ ăn, cái đó không sao cả. Và chúng ta biết rằng đó là một trong những cái phương thức tu tập để giúp hoàn thiện cái đời sống nhân mỹ của chúng ta, chứ nó không phải là cái vai trò chính để quyết định trong vấn đề thành Phật hay là cái bằng. Có những người ăn mặn, có những nhà bác học, nhưng họ cống hiến rất nhiều điều quý giá và tốt cho nhân loại. Và có những người họ không biết ăn chay, nhưng mà cái tâm hồn Bồ Tát và cái sự giúp đỡ cho chúng sanh của họ cũng rất là lớn. À, nếu mà mình ăn chay nhưng mà mình ích kỷ, mình hẹp hòi, rồi mình là gian tham, thì cái việc ăn chay đó nó cũng chưa phải là hoàn chỉnh, phải không? Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài thứ ba là cũng tại sao, why. Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao phải niệm Phật? Tại vì có nhiều Phật tử đi chùa được dạy mình niệm Phật, cầu xin tịnh độ hoặc là phải niệm Phật. Thành đi đâu mình cũng có sao chuỗi rồi mình ngồi mình niệm. Con cháu trong nhà nó không biết tại sao mà ông ngoại, ông già, bà già đi chùa về cứ lẩm bẩm niệm hoài. Và cũng có người nghĩ rằng nếu một ai đó mà một ngày họ kêu tên mình chừng 3 lần, 4 lần là mình đã mệt mỏi rồi. Mình làm cha mẹ mà con mỗi lúc là nó cứ mami lúc nào nó cũng kêu hoài, nó mệt quá, mình kêu hoài nó nhức đầu quá. Thì như vậy nếu mà mình niệm Phật theo cái ngôn ngữ thông thường, mình nghĩ rằng mình kêu Phật từ sáng tới tối thì ông Phật có nhức đầu không? Một mình kêu á đã đành rồi, mà trên thế giới này giờ khoảng chừng vài triệu người mà ngày nào cũng kêu á thì Phật có yên không? Suy nghĩ vậy. Và do vậy chúng ta sẽ đặt một cái vấn đề, một cái trọng tâm là tại sao phải niệm Phật, và định nghĩa thế nào để đúng nghĩa chữ niệm. Thông thường thì các Phật tử vừa nghe nói là mình nghe niệm Phật là phải ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình nghĩ đó là niệm. Nhưng mà thật ra chữ niệm nó không phải là như vậy. Như vậy niệm là gì? Đúng, niệm là nghĩ, là nhớ. Và nếu mà nói theo cái từ của Tàu á, niệm là cái mà nó luôn luôn nó thường trực ở trong lòng. Bởi vì chữ Tàu viết chữ niệm á, tức là ở trên là chữ kim, kim tức là gì? Là hiện tại, là nay. Và ở dưới có chữ tâm, gọi là niệm. À, và nếu mà cái gì mà quá khứ mà mình nhớ á, mà mình nhớ chuyện cũ thì gọi là gì? Kỷ niệm. Chuyện kỷ niệm, cũ kỷ rồi. À, và nếu mà một cái chuyện gì mà nó không thực tế trong hiện tại, trong trước mắt á, mà mình nghĩ nhớ, người ta gọi là gì? Là vọng niệm. Vọng tức là không có thật. Mình nghĩ rằng là cái nhà mình vậy, nhưng mà mai mốt mình trúng số rồi mình xây 5-7 tầng, rồi mua xe Mercedes, mình chạy trên xa lộ rồi êm ru này kia, nhưng mà trong khi đó mình không có tiền. Thì cái tương lai chưa đến mà mình vẫn nghĩ, cái đó gọi là vọng niệm. Cái quá khứ đã qua rồi mà mình vẫn nghĩ nhớ thì cái đó gọi thuộc về gì? Kỷ niệm. Mà cái gì cũ kỹ thì nó mốc meo dữ lắm, khoảng chừng 10-20 năm rồi. Mà nhất là mấy ông già bà già thì hay nhớ về gì? Chuyện xưa là kỷ niệm. Thì bây giờ mình nghĩ rằng tại sao mình phải niệm Phật? Mình phải bắt đầu lập lại cái phương trình là làm thế nào để đưa cái tốt vào trong con người của mình. Thì bây giờ mình phải nghiên cứu về cái chữ niệm. Bởi vì thật ra là nghĩ nhớ đến Phật không phải là cái từ niệm Phật, không phải là Nam Mô A Di Đà Phật, hay là không phải là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà nghĩ nhớ đến Phật tức là ở trong lòng mình ngay lúc này luôn luôn có sự giác ngộ. Phật là giác ngộ, Phật là không có mê, Phật là từ bi, Phật là bác ái. Cho nên lúc nào trong lòng mình cũng có sự giác ngộ. Nói một cách khác á, chữ niệm hay gọi là niệm Phật á, là luôn luôn các Phật tử ở trong tỉnh, tỉnh thức. Nếu mà mình, cái người mà ở đâu mình quên đó, rồi nghĩa là mình muốn đi đến chùa, ai nhà đi ra rồi lên xe ngồi quên lấy chìa khóa, hay là lên xe ngồi rồi chạy đi rồi muốn quên khóa nhà, hay là khóa nhà mà bỏ chìa khóa bên trong, cái đó ta gọi là gì? Là thất niệm. Cũng niệm nhưng mà thất niệm tức là mất chánh niệm. Thì như vậy cái chữ niệm Phật mà cái ý nghĩa chân chánh của nó là các Phật tử phải ở trong chánh niệm, bởi vì Phật là chánh. Phật là chánh. Niệm Phật thì chẳng niệm ma, không? Niệm chánh thì chẳng niệm tà. Như vậy là giữa Phật và ma, chánh và tà, hai cái nó rõ ràng. Và nếu khi nào mình thường nghĩ nhớ đến những điều chân chánh rõ ràng, không bị mê hoặc, thì điều đó cũng được gọi là niệm Phật. Chứ không phải nhất thiết là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật, Nam Mô Đà Phật. Cho nên có nhiều chuyện, có nhiều bà với niệm Phật đó là đi vô chùa thầy nói là niệm Phật phải là mỗi ngày phải niệm ít nhất là phải 500 hay là 1000. Cho nên có cái công cứ, có cái máy bấm rồi đếm số. Rồi có nhiều người niệm một sâu nhẹ 108, phải niệm được 10 sâu nhẹ. Rồi bắt đầu nữa là ông ngoại bà ngoại ngồi niệm, đến giờ ăn cơm con ơi, ông ơi ba ơi đi ăn cơm rồi, cái nó thôi ráng để tao niệm cho đủ rồi đã, cái ráng nó hú nữa, nó nói rồi để tao niệm cho đủ rồi, bây giờ nó hú quá mà nó nói, nếu mà ba niệm cho xong rồi tôm nó ngủ ngắt rồi. Rồi chồng con về giờ ngồi đợi có người ngồi niệm hoài thôi, nó mau lên để tao làm cho tóc hành, năm mươi là bậc, cái đó phải niệm Phật không? Không, cái đó là mình đang thất niệm. Nghe bên ngoài là mình ngồi niệm Phật, mình đang ngồi lần chuỗi niệm Phật, nhưng là mình đang thất niệm, tức là mình không có chánh niệm. Tại vì mình ngồi đây mình niệm nhưng mà mình sợ rằng tôm nó nguội, sợ rằng cá nó thiêu, cho nên cái là niệm mau để kịp ăn cơm cho con nó vui, cho cháu nó đừng có buồn. Thì ngay lúc mình niệm Phật đó vẫn gọi là thất niệm chứ không phải là niệm Phật. Cho nên bây giờ mình phải đặt vấn đề là tại sao mình phải niệm Phật. Đó là cái niệm Phật này nghĩa là một trong những cái, trong bốn cái á, trong năm cái điều quan trọng của người tu hành, là nó gồm có cái là gọi là năm căn và năm lực. Trong 37 cái phần Bồ Đề, Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề là khi ngài thuyết pháp giảng kinh là có 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 phần để giúp cho cái Bồ Đề của ngài nó hoàn thành. Thì trong đó có năm căn và năm lực. Năm căn là gì? Căn là gốc, là cội, là cái lành. Và trong năm căn này thì các Phật tử phải nhớ là gồm có tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Tức là cái người tu hành là mình phải có tính, mà tính là phải có gốc, có căn cứ, và cái bằng có một cái sự lành thiện căn bản trong đó. Và nghĩa là nếu mình muốn có được cái niềm tin căn bản là mình phải có tinh tấn, phải tu tập, nó mới tạo thành tấn căn, rồi mới tới nghĩa là niệm căn, rồi tới nghĩa là định căn, rồi tới huệ căn. Thì trong năm căn mà khi nào mình tu tập thường trực đó, thì nó phát sinh ra năm cái, tự là năm lực. Năm lực, lực là gì? Là sức mạnh. Như vậy là nó có cái là nếu có tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn thì có tính lực, rồi tấn lực, rồi niệm lực, rồi huệ lực, rồi định lực. Cho nên nghĩa là khi nào mà các Phật tử niệm cái nghĩ nhớ đó nó trở thành một cái căn lành, nó trở thành một sức mạnh, thì lúc đó các vị sẽ hiểu được cái giá trị tại sao phải niệm Phật. Bởi vì có ngày con người của mình đó, cả ngày nó bị thất niệm, nó lo lung tung, nó nghĩ nhớ đủ thứ trơn à, cho nên nó mất đi cái chánh niệm. Bây giờ mình phải niệm Phật, tức là phải niệm chân chánh để cho cái tâm mình nó an trụ. Khi tâm mình đã an trụ, đã chân chánh rồi đó, thì mình sẽ không có nói lời ác, không làm việc ác và không suy nghĩ điều ác. Thì vậy là mình niệm Phật, chứ không có nghĩa là mình niệm Phật là phải niệm từ Nam Mô Đà Phật. Nhưng mà nếu bây giờ mình không có một cái gì mà mình sợ rằng trong lòng mình nó trống rỗng, thì mình dùng cái danh hiệu của Phật để mình thường niệm tưởng trong lòng, là điều đó là điều quý. Cho nên nếu bây giờ các vị sợ rằng mình ngồi không, mình buồn ngủ, thì mình dùng danh hiệu của Phật mình để trong lòng. Mỗi lần mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình nghĩ có Phật ở trong lòng. Do vậy mình sẽ không làm các điều bất thiện. Thậm chí gặp ai đó mình cũng cúi đầu Nam Mô A Di Đà Phật, cái chào như vậy. Và nếu mà mình đã niệm như vậy rồi thì con người mình nó sẽ không có còn tham sân si mạn nghi nữa. Và do cái lòng mình chân chánh thanh tịnh vậy mà công đức phước báo mình nó có. Và bây giờ mình làm thế nào để cái niệm này nó trở thành một sức mạnh? Cho nên các vị biết là cách đây khoảng chừng 8 năm đó, người ta có mời sư phụ đi coi một cái show mà của Thiếu Lâm Tự nó biểu diễn. Các vị cứ tưởng tượng rằng nữa là Thiếu Lâm Tự họ đi qua bên Úc mình, họ biểu diễn gì võ thuật, ngồi trong đó cả chục ngàn người Úc coi. Và khi họ biểu diễn đó là có những cái nữa là họ học khí công, cho nên nữa là để đinh trên đầu đóng hoặc là nằm ở trên trong. Và một cái môn mà cái bằng đặc biệt nhất là cái bằng họ lấy một cái kim rất là nhỏ và bén mà cái kim mai đồ của mình á, ở đây một cái bong bóng đó, chích một cái bong bóng nổ bùm đó. Thì các vị thấy cái kim họ chích một cái bong bóng nổ vậy, thấy ai cũng thấy cái kim vậy rồi, kêu khiêng ở trước mặt, là khiêng một cái kiếm bự lại cho mọi người thấy, soi kiếm dốc dòng ở trên rồi. Thì có một cái vị sư, cái người mà cái bằng của Thiếu Lâm Tự đó, họ ngồi cái bằng họ phóng một cái, các vị biết là cái kim đó nó xuyên qua cái kiếm lủng một lỗ, họ gọi là khí công. Nếu muốn học được khí công là người ta phải có nghĩa là niệm lực, phải có lực, phải có sức mạnh, đó gọi là một công phu. Thì mình cứ tưởng tượng rằng cái việc mà cái kiếm mà lủng thì nó dễ lắm. Nếu mà mình lấy một cái viên đạn hoặc là mình lấy một cái gì mạnh mà sức nặng mà mình bắn cho nó bể thì kiếm nó bể tan tành hết trơn. Đằng này họ dùng một cái kim mà cái kim của người phụ nữ mai đồ, mà cái bằng cách nhau hai thước mà họ phóng làm cho cái mảnh kiếm lủng trở thành lỗ. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng cái sức mạnh và cái mà định lực gọi là cái niệm lực của họ, nó đủ một cái sức mạnh để nó phá vỡ một cái điều, một cái miếng kiếm như vậy. Thì cái thời gian mà tập luyện khí công đó được gọi là công phu. Cho nên thường thường á, người Thiếu Lâm hay là người Tây họ gặp mình hỏi mình có công phu hay không. Công phu là một từ có nghĩa là võ nghệ, nhưng mà cũng đồng nghĩa là một cái gì đó mà người ta tập đi tập lại nhiều lần để trở thành một cái chuyên môn. Mỗi sáng các Phật tử đi vào chùa tụng kinh, hay là mỗi cái ngày rằm 30 các Phật tử đi sám hối, hay là tới giờ các Phật tử đi ngồi thiền, các Phật tử làm một việc gì mà vào khoảng từ 1 năm tới 2 năm 3 năm thì những việc làm đó được gọi là gì? Là công phu. Sáng chùa có công phu, chiều có chùa có công phu. Là tụng kinh, mà tụng kinh thường trực như vậy 1 năm 2 năm trở thành 10 năm hay cả đời mình thì cái đó được gọi là công phu. Như vậy bây giờ mình dùng cái từ niệm Phật, công phu, cái công phu niệm Phật này làm thế nào để cái niệm mình nó thường trực ở trong lòng của mình, để nó tạo thành một cái sức mạnh. Bởi vì nếu mà mình nghĩ rằng là mình nhớ, nếu mà mình nhớ những cái điều bậy bạ, mình nhớ những cái điều sai trái, thì cái con người mình nó trở thành loạn. Mà nếu một con người bị một cái bệnh gọi là thất niệm, tức là cái bằng người ta gọi là cái bằng tưởng tưởng hay là láo láo liên liên, ta gọi là thất nghiệp, nghĩa là cái đầu mình không lúc nào nó được yên hết trơn, thì chúng ta đang ở vào cái giai đoạn nó gọi là thất nghiệp. Nhưng mà nếu mình có một cái chánh niệm á, là lúc nào con người mình nó cũng tỉnh táo, và khi đã gọi là tỉnh táo á, thì mình nói điều gì mình cũng biết rằng nói điều này có thể làm khổ đau cho người khác, nói điều này có thể làm phương hại cho người khác, mình sẽ không có nói đó. Và do vậy thay vì á, mà mình hay nói á, làm cho người khác phiền á, bây giờ người ta mới thay một cái từ gì là niệm Phật. Chứ thiệt ra niệm không phải là đọc thành tiếng, nhưng mà người ta thay cái từ niệm Phật là để gì? Nếu mà không cho mình nói á, cái miệng mình nó ngứa lắm,
À, cho nên thay vì cái chuyện đừng nói, mình nói làm cho người này nghe xong rồi cái nói xong bịt miệng, trời tôi lỡ tôi nói rồi cái người ta ngủ không được, hay tôi nói rồi người ta khổ đau, cho nên vì vậy đó mình phải bịt miệng mình lại. Thì thấy bây giờ phải bịt miệng mình á, thì người ta mới đưa ra một công phu á, là giống như một cái người thợ mộc á, muốn nêm một cái con nêm vào trong một cái lỗ cây, thì người ta phải khoét cái lỗ xong rồi người ta nêm vào. Nêm vào bây giờ người ta muốn thay con nêm này, người ta phải dùng một con nêm khác, người ta đóng vào để đẩy con nêm kia ra. Thì cũng giống vậy, trong con người mình nó có nhiều thất niệm, nhiều cái phiền não. Bây giờ nếu mình muốn được, nghĩa là chánh niệm mình muốn được an lành á, thì người ta mới bắt đầu nghĩa là đóng một cái con nêm tốt đẹp vô, tức là người ta niệm Phật. Bởi vì vậy khi mình đóng cái từ niệm Phật vô là mình sẽ làm cho cái miệng mình không nói điều vậy, không suy nghĩ điều vậy nữa. Và phải đặc biệt là phải luôn luôn có niệm, tức là luôn luôn cái chữ niệm đó nó ở trong lòng của mình, thì như vậy mới gọi đúng nghĩa là niệm Phật. Bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi rằng tại sao mình phải niệm Phật? Nhiều người nó tu hành niệm Phật, nó tu hành phải biết ăn chay để biết niệm Phật. Nhưng bây giờ mình đặt câu hỏi là tại sao phải ăn chay, bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao phải niệm Phật. Các vị biết ngày còn trẻ sư phụ đi học ngành giảng sư thì người ta hay đặt những câu hỏi để cho những giảng sư phải trả lời. Đặt câu hỏi gì? Ăn chay niệm Phật để làm chi? Dưa muối tương rau có ích gì? Đời đẹp quá tươi sao lại chán? Trở về xây mộng với em đi. Trời hấp dẫn, hấp dẫn. Tức là những giảng sư trẻ là phải học vậy. Không, tại sao người ta học vậy? Bây giờ mình trả lời sao? Là những giảng sư là những người có chuyên môn, có trình độ, phải chuẩn bị thơ văn đầy bụng cả đống, lúc nào cần là đưa ra phải xà liền. Thì phải trả lời thế nào? Nếu tôi muốn hỏi thơ, mình trả lời bằng thơ, không? Ăn chay, họ hỏi mình ăn chay niệm Phật để làm chi, mà dưa muối tương rau có ích gì? Ăn dưa ăn muối, ăn ba cái đồ mắm muối nó đâu ngon lành gì đâu. Đã đời đẹp hoa tươi sao lại chán, mà trở về xây mộng với em đi, phải không? Lúc là sư phụ còn trẻ, còn đi học cái ngành giảng sư là phải học mấy cái chuyên môn đó. Nhưng bây giờ nếu một cái người mình trả lời thế nào? Người ta hỏi ăn chay, tại sao ăn chay, tại sao phải niệm Phật? Thì trước mình đã nói ăn chay rồi, bây giờ mình nói niệm Phật, thì mình phải trả lời chứ không? Đắm mê mộng đẹp để làm chi? Tự tử tôn tôn có ích gì? Đời đẹp quá tươi tôi đã chán, thì đường về cực lạc để tôi đi. Nói thì dễ nhưng mà đi về cực lạc không có dễ, phải không? Đi về cực lạc không có dễ. Đó, cho nên các vị thấy rằng mình có nhiều Phật tử nên là mình niệm Phật để về cực lạc. Niệm Phật để nghĩa là Phật sẽ nghĩa là đưa mình về tịnh độ. Nhưng mà thật ra nếu mà các Phật tử chánh niệm, khi nào niệm Phật đến một mức độ giữa mình với Phật tương ưng, không có xa rời, lúc nào cũng là mình có Phật, là tự nhiên mình nhìn xung quanh, mình là Phật rồi, cho nên mình nhìn xung quanh cái gì cũng đẹp hết, cái gì cũng dễ thương hết. Tại vì trong lòng mình có Phật, cho nên mình nhìn cái bên ngoài cái gì, cái lăng kính của mình nhìn ra ngoài cái người nào cũng dễ thương hết. Còn nếu mà trong lòng mình là chúng sanh, cái niệm nó chưa chiếm lĩnh trong lòng của mình á, thì mình nhìn người nào cũng khó thương hết. Người nào cũng là người cao, người lùn, người thấp, người xấu. Nhưng mà Phật ở trên nhìn xuống, Phật nhìn cái gì cũng bình đẳng hết. Cho nên đối với Phật là không có cái việc mà cái bằng phân biệt, tôi thương người này, tôi ghét người kia, cái này ngon, cái kia dở. Tất cả đối với Phật không có điều đó. Cho nên bao giờ mà mình niệm, tức là nghĩ nhớ chân chánh đưa vào ở trong tâm mình, trở thành chân chánh, thì lúc đó cái nhìn của các Phật tử nhìn ở bên ngoài nó trở thành tịnh độ. Bởi vì các vị thấy không, cái quan trọng nhất là trong tâm hồn của mình. Có nhiều người nói cười thấy vui lắm, nhưng mà thật ra nếu mà cười vui thì tại sao nó cười là giọt nước mắt khô không lệ? Người ta cười vì trầm thế mà đau thương. Hay là thậm chí có nhiều cô dâu mà đi mà kêu cô dâu Đài Loan, cô dâu Hàn Quốc lên xe qua cũng chưa hẳn họ cười. Nụ cười vẫn nở trên môi tím mà châu chặt nghìn thu muốn hận sầu. Không chắc gì họ vui đâu. Phải không? Có nhiều người đó là cực chẳng đã, như là trong nhà không có chuyện gì, ra ngoài ai gặp cũng cười, nó trời thấy vui, happy, nó trời lại không biết đó. Không ở trong hoàn cảnh, không ở trong chăn mà không biết rệp nó bao nhiêu con. Cho nên vì chỗ đó mình mới biết rằng cái chỗ mà cái niệm này đó là quan trọng, là khi mà mình thay được cái tâm hồn mình chân chánh tốt đẹp đó, thì lúc đó cái nhìn của mình xung quanh đó, thế gian này nó biến thành thay đổi. Đó. Và như vậy mình thấy người nào cũng dễ thương, người nào cũng có thể tu tập được, và người nào cũng có thể độ được hết đó. Và do vậy mà trần gian này sẽ biến thành tịnh độ. Nói một cách khác, nếu mình niệm Phật là mình phải thành Phật mới được. Mà mình thành Phật á, nếu mình đã thành Phật thì mình ở chỗ nào cũng là đất Phật hết. Ông Phật ngồi chỗ nào là chỗ đó thành đất Phật. Cho nên vừa rồi sư phụ nói là nếu mà các Phật tử đi qua Ấn Độ, các Phật tử thấy ở đây là vừa rồi anh Tám vẽ, tức là anh Bãi á, anh vẽ cây này có cây Bồ Đề. Nhưng mà nói cho vui thôi, chứ cái dách cái Bồ Đề gì, phải không? Nó không phải là Bồ Đề, nhưng mà mọi người ai cũng nhìn thấy cái Bồ Đề này rất là đẹp. Tại vì tâm niệm mình nghĩ nó là cái Bồ Đề, và mình nghĩ rằng Phật phải ngồi cái Bồ Đề. Nhưng mà khi mà thầy dẫn các Phật tử qua tới Ấn Độ, thầy mới nói rằng cái cây mà Đức Phật ngồi, thật ra cái tên nó không phải là Bồ Đề, mà tên nó là gì? Là Tất Bát La. Tiếng của Ấn Độ nó gọi là Tất Bát La. Nhưng mà vì Đức Phật ngồi dưới cội cây đó, Đức Phật thành đạo giác ngộ, chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Đức Phật ngồi ở dưới đó mà đạt được cái enlightenment, tức là đạt được sự giác ngộ, cho nên người ta đổi thành cây gì? Cây giác ngộ. Và cây giác ngộ là cây Bồ Đề. Vì vậy thầy mới nói rằng nếu bây giờ Phật tử về mà mình ngồi ở trong cây tre mà các Phật tử giác ngộ thì cây đó trở thành cây Bồ Đề. Mình ngồi cái tầm dông, mình ngồi bất cứ cái gì mà các Phật tử giác ngộ thì gọi là cầu Bồ Đề. Nếu các Phật tử ngồi trên một cái tòa, tôi là tòa Bồ Đề của Kim Cang Tòa, ngồi cái tòa của Phật ngồi, bây giờ mình vô mình rờ một cái, mình đảnh lễ, mình hạnh phúc lắm. Tại vì mình biết rằng chỗ này là chỗ Phật ngồi để giác ngộ. Nhưng mà thật ra nó mấy ngàn năm rồi, nó không phải là chỗ của Phật ngồi. Ngày xưa Phật ngồi trên một cái bụi cỏ, hay là trên những cái thảm bằng cỏ. Bây giờ nó 2-3 ngàn năm, cỏ làm gì còn nữa. Bây giờ người ta còn xây một cái tòa xi măng rồi, cái là cái bằng người ta sơn son hết vàng, ta cúng lại riết rồi, người ta cho rằng đó là cái tòa kim cang của Phật ngồi. Nhưng mà muốn nói cái tòa kim cang của Phật ngồi, tại sao gọi là tòa kim cang? Trong tất cả các vật ở thế gian, kim cang là cái đồ cứng nhất. Cho nên nó quý là vì nếu mà trong một cái mũi khoan, hay là trong một cái mũi cưa, hay trong một cái mũi nhỏ, người ta gắn một chút xíu kim cương là người ta có thể cắt tất cả các mọi thứ. Cho nên mũi khoan kim cương mới có thể khoan lấy mỏ dầu được. Nếu mà trong cái mảnh mà gọi là cái dao cắt của người thợ cắt kiến, người ta chỉ để một chút xíu giống như kim cương vậy thôi, là cắt ra là kiến nào cũng bể hết trơn. Vì vậy cho nên chính cái niệm, cái tâm và cái ý lực của Đức Phật đó, niệm lực của Đức Phật nó cứng chắc như kim cang. Cho nên bắt đầu khi Ngài ngồi với cội Tất Bát La, Ngài mới nói một câu thế này: nếu ta ngồi đây mà không tìm thấy đạo quả, hay là không thành đạo quả, thì thà thịt nát xương tan, ta cũng không đứng dậy. Các vị biết cái niệm lực đó, cái định lực đó nó mạnh cỡ nào. Cho nên trong 49 ngày Ngài mới ngồi, Ngài mới đạt được đạo quả, Ngài mới chứng ngộ được, trở thành Phật. Và khi Ngài nữa là đạt được cái gọi là cái bằng giác ngộ hay là enlightenment đó, thì ngay cái chỗ Ngài ngồi đó, người ta gọi là cái tòa đó gọi là tòa kim cang. Bởi vì tâm của Ngài không có chuyển. Vì vậy nếu mà các Phật tử muốn trở thành một Phật tử chân chánh, mình cũng phải đạt được một cái niệm lực, một cái định lực. Mình tu là cái bằng mình không thay đổi. Chứ rồi ăn chay có hai bữa, nó nói trời ăn chay bệnh lắm, ăn chay yếu lắm, trời ăn chay gì đó, mặt mày xanh lè đào lá, trời ơi vậy hả? Thì mau mau ra kiếm bào ngư gì cá bồi bổ trở lại. Thì mình không có niệm lực, mình không có định lực, chỉ cần ai nói một cái là mình bị xiên vào bên liền. Hoặc là mình đi chùa ngày mùng 1, hay mình đi chùa ngày chủ nhật, trời ơi chủ nhật là cái ngày nghỉ, ngày holiday, đi chùa thiếu gì chuyện đi lại đi chùa, nghe nó nói em có lý, đi chùa làm gì. Thì ngay lúc đó là cái tâm tư mình bị chuyển, cái là mình không có định lực và không có niệm lực. Mình cứ nghĩ rằng nếu mà mình tìm một cái đạo mà giống như Đức Phật vậy, mình tuyên bố một câu rằng nếu tôi đi mà không tìm được bình an thì thà thịt nát xương tan, tôi cũng không bỏ con đường này, thì chắc chắn các vị không bao giờ rời khỏi đạo, và chắc chắn các vị sẽ đạt được kết quả. Nhưng mà tại con người mình nó thay đổi dữ lắm, nó thay đổi, cho nên nghĩa là cái niệm lực mình nó không có, và định lực mình nó không có. Cho nên nếu mà có nhiều người đi chùa đi thường thành đi 20 năm vậy, nhưng mà mỗi đêm mà nằm mà thấy ai chim bao, tự nhiên có ông đồng xuất hiện lên. Nếu bây giờ bỏ chùa đừng đi chùa nữa, nó cho đúng số 1-2 triệu, nó trời ơi bỏ đi chùa liền. Tại sao vậy? 1-2 triệu lớn lắm chứ, làm được nhiều chuyện giúp con giúp cháu và giúp bản thân mình nữa, cho nên tự nhiên cái đạo nó mất. Và như vậy là mình biết rằng mình có niệm, mình có định, nhưng mà không có lực. Tại vì sao? Tại vì không có công phu, tức là không có làm thường xuyên, không có tập luyện thường xuyên. Giống như cái người mà khí công á, khi mà họ phóng một cái kim như vậy, một cái vật rất là nhẹ như vậy mà tạo thành một cái lực đến nỗi là cái bằng phá vỡ một cái lỗ trong mảnh kiến, là vì họ đã tập trở thành một công phu. Các vị cứ tưởng tượng là mình muốn bắn một cái súng nó phải có lực, nó có thuốc nổ. Đằng này nữa là ông chỉ ngồi nữa là cả 10.000 khán giả của Úc vậy. Cái ông sư nữa là thiếu lâm của Trung Quốc, ông ngồi nắm cây kim vậy nè, ông phóng đi nữa là mình nghe một cách chặt vậy đó. Truyền hình nó quay trực tiếp cho mình coi là cái bằng lủng một cái lỗ trong cái mảnh kiến nữa là 10 miêu, tức là 10 ly, tức là lủng một cái lỗ của cây kim xuyên qua. Ghê gớm không? Nhưng mà thật ra ông nói ông phải là thần thông, mà cái đó là ông có một cái lực đó do khí công và ông tạo thành một cái sự tập luyện trở thành công phu thiếu lâm thử. Cái người tu hành mình không cần phải tập cái đó, mà mình tập cái lực khác, cái lực của chịu đựng, cái lực của chánh niệm, để lúc nào mà tâm tư mình cũng không thay đổi. Tại con người mình hay thất niệm đó, kể cả các vị mà ngồi thiền, các vị vừa ngồi thiền đó, là các vị đang tập gì? Tập cho định, tập cho niệm lực. Đó. Và ngay lúc mình ngồi thiền, có nhiều người nói mình niệm Phật đó là không phải tu thiền. Nhưng mà thật ra niệm Phật có nghĩa là tu thiền, hai cái không có khác nhau. Các vị niệm Phật tức là các vị muốn giữ cho tâm mình chánh định, lúc nào trong lòng mình cũng có Phật, lúc nào cái chân chánh cũng tồn tại trong con người của mình. Nói một cách khác là tỉnh thức. Thì như vậy người nào đang tỉnh thức là người đó đang ở trong thiền. Nếu ngày xưa mà Đức Phật á, ngài còn tại thế thì ngài niệm gì? Không? Bây giờ Phật nhập niết bàn rồi, mình muốn thay cái đó, mình muốn thay cái thất niệm của mình, cho nên mình niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi khi nào mà mình sợ hãi, mình muốn cầu bình an, mình còn tới Nam Mô nghĩa là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì có Bồ Tát, có Phật. Nhưng mà ngày xưa lúc bản thân Đức Phật còn tồn tại thì ngài sẽ niệm ai? Cho nên Đức Phật lúc nào cũng ở trong chánh niệm. Cho nên niệm Phật có nghĩa là tỉnh thức. Đó. Và cho dù các Phật tử ngồi, các Phật tử không nghe, các Phật tử người khác không nghe mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà tâm hồn mình thanh tịnh, trong sạch và an ổn, thì lúc đó các Phật tử đang niệm Phật. Tức là đang niệm chân chánh, đang niệm chân. Nếu muốn vậy mình phải tập. Hôm trước thầy có nói với các Phật tử là có dịp các vị đến đây chúng ta sẽ học thiền. Thiền giống như gì? Giống như một tập một ly nước. Quậy một ly nước chanh xong rồi các vị bỏ đó đi ra ngoài. Nửa tiếng hồ sau trở lại thấy tất cả chanh, tất cả đường, tất cả những gì cặn cáo nó lắng xuống hết, còn một lớp thật là trong ở trên. À, giống như là ở dưới miền Tây mà Việt Nam mình á, người ta nghĩa là lắng gì, lắng buồn, lắng phèn vậy. Người ta nghĩa là đổ dùng lưu nước, mình thấy dưới sông mới múc lên, dưới Hậu Giang các vị biết là Phụng Hiệp múc lên, thấy toàn là cái bằng phèn, nước đục ngầu vậy, nắm một cục phèn vô rà ra và cái xong đi xong rồi á, nửa tiếng hồ, một tiếng hồ sau trở lại bắt đầu mặt nước nó trong và nó lắng một lớp phân hay là sình ở bên dưới thế này. Tu thiền hay là tập thiền hay là tập định nó giống hệt như vậy. Các vị phải ngồi lại để cho tất cả những cái lao sao vọng tưởng suy nghĩ mình cả ngày đó, mình cứ chạy theo hết này thấy kia, hết chụp này hết bắt cái nọ, bây giờ mình ngồi cho nó lắng xuống, nó lắng xuống, nó yên. Khi nó lắng nó yên rồi thì mình mới lấy cái phần trên để mình xài cái chuyện gì tùy mình muốn, mình nấu cơm, mình rửa chén gì tùy mình, nhưng mà cái phần dưới mình bỏ đi. Đó. Cho nên thầy có kể cho các Phật tử nghe hôm đó là có một anh kia anh bán gì, bán tàu hũ ở bên đường. Anh thấy có cái thiền đường mở ra vậy, anh thấy người ta cứ vô ngồi thiền hoài, nó không biết. Anh hỏi là tại sao mà người ta ngồi gì đâu, nó ngồi thiền. Ông nói vậy tôi bán tàu hũ ngồi thiền không? Được. Bữa nọ ông xin vô ngồi thiền. Anh thấy ai cũng vô ngồi nghiêm chỉnh này kia, rồi trà rồi này kia, anh đàng hoàng, ông cũng ngồi. Ông ngồi nửa tiếng hồ, không ai chỉ ra, ông cũng ngồi vậy. Ông ngồi lát, ông thấy người ta trà rồi, cho nó nóng rồi để nó đứng được. Ông cũng làm được cái bộ ngon lành lắm. Thế ra hỏi bữa nay ngồi thiền được không? Được chứ. Hỏi anh được gì vậy? Nói không biết, thấy người ta trà tôi cũng trà, ngồi tôi cũng ngồi, nhưng mà có cái được. Được gì? Là tôi ngồi có nửa tiếng mà tôi nhớ cha kia thiếu tôi 5 đồng. Cha kia chẳng thiếu tôi 5 đồng cũng trả. Tại vì thì ông bán suốt ngày, ông bận rộn không nhớ, nhưng bây giờ ông ngồi có nửa tiếng là bắt đầu mọi cái quá khứ, cái gì bắt đầu nó mới từ từ nó mới động ra lại. Giờ ông nhớ là cha kia thiếu ông 5 đồng. Thì nếu mình học thiền không phải để mình nhớ nợ, nhớ ai thiếu nợ mình. Nhưng mà đầu tiên trên bước đầu các vị phải chánh niệm, phải lắng động cái thất niệm của mình. Con người của mình khổ là vì thất niệm. Cho nên các vị biết là người đời người ta còn khổ cái nữa là vì thất gì? Thất tình. Chỉ thất tình có nghĩa là thất tình lục dục. Trong đó nó có những cái chuyện liên hệ đến gì? chuyện tình cảm, chuyện tiền bạc, chuyện này chuyện kia, chuyện được thua còn mất này kia, mà nó làm khổ mình và mình không có gìn giữ được cái ý niệm của mình mà phải chạy theo nó mà bị mất đi, thì cái đó người ta gọi là thất niệm hay gọi là thất tình. Hai cái chữ nó khổ lắm. Việt Nam mình phải từ gì mà hai chữ TT thì tôi thì nó khổ lắm. Tương tư rồi thất tình rồi tù rồi tự tử, toàn là chữ T không phải không? Thành ra bây giờ mình muốn học chữ niệm á, có nghĩa là cái chữ niệm này là đánh quá giải chữ T đó. Chữ niệm có nghĩa là trụ, là an trụ hiện tại đó. Hai cái chữ đó, hai cái chữ thất, hai cái chữ mất. Mà như vậy niệm là phải gì? Không phải niệm ra miệng mà phải nghĩ nhớ. Nghĩ nhớ chân chánh, lúc nào cũng nghĩ nhớ chân chánh. Và khi mà các vị nghĩ nhớ chân chánh rồi thì các vị biết rằng là sức mạnh lâu ngày nó tạo thành một cái niệm lực. Nó xảy ra chuyện gì các vị rất là an ổn, rất là dưỡng dưng. Nếu mình mà không có được niệm lực sức mạnh á, người ta nói mình một câu hoặc mình nghe đó, tự nhiên mình bữa nay mình đi vô chùa, mình mới vô chùa mà mình nghe trong điện thoại một ai nó nói trời ơi tôi nghe bà kia bà nói bà chuyện này chuyện kia quá trời, nghe xong là mình xanh mặt. Có nhiều người nghe người ta nói mình cái tự nhiên bủng rủng tay chân, tức quá bủng rủng tay chân là mình thất niệm. Nhưng mà nếu mà các Phật tử niệm Phật chân chánh rồi là mình nghe là mình coi như là tất cả thế gian này giống như là gió thổi tảng đá vậy đó, lên danh lợi khen chê, có lúc người ta đưa mình lên mây, có lúc người ta nhận chìm mình ở dưới sình lầy. Thế gian là như vậy, mình nghe xong mình cũng diễn như chuyện đó giống như là chuyện đó là được thua còn mất gì, chẳng có đáng gì hết. Cái quan trọng nhất là mình phải giữ được cái chánh niệm, và do khi mình có được cái chánh niệm như vậy rồi đó là các Phật tử có niệm Phật. Cho nên nghe xong rồi nói nếu người ta nói tôi xấu thì hiện tại tôi biết là tôi cũng chưa hoàn toàn tốt, phải học nữa, phải tu nữa. Nếu người ta khen mình tốt mình cũng không có cảm thấy vui, bởi vì biết rằng khen ngợi đó rồi chê bai đó. Cho nên mình chỉ biết rằng là nếu mình làm tốt được hạnh phúc cho người thì mình cố gắng nữa, cái tâm mình không có lay động, như vậy mình đang có niệm lực đó. Các Phật tử thấy không? Cho nên mình tại hỏi tại sao mình phải niệm Phật, là lúc nào mình cũng phải niệm Phật, bởi vì mình niệm Phật thì mình sẽ không có niệm ma. Các vị biết mỗi lần mình ngồi mình niệm Phật, mình nhớ tới Phật là mình không nhớ tới chuyện bậy bạ. Mỗi lần mình muốn làm gì, nếu mà mình muốn đi ăn trộm, nếu mình muốn đi giật hụi thì mình nam mô vậy là Phật, nam mô Phật, Phật nào mà đi giật hụi, Phật nào mà đi ăn trộm đó, mình nhớ vậy đó. Và mỗi lần mình muốn mắng chửi ai là mình vừa về mình gặp con mình giận á, thì thay vì bắt đầu mình chuẩn bị nữa là lên ga mình chửi nó, mình vừa gặp nó nam mô của cổ của nạn của nam bồ tát, trời đã là bồ tát Quan Thế Âm bồ tát mà đằng nào mà nỡ nào mà đi chửi mắng người khác. Cho nên do đó cái niệm mà sân hận nó sẽ tiêu tan. Như vậy mình lấy cái từ Phật, mình lấy cái hồng danh của Phật để mình thay thế cái tâm thất niệm, cái tâm bất an của mình, gọi là niệm Phật. Niệm Phật đến lúc nào mà Phật ở trong lòng của mình. Cho nên con người mình, nếu mà Phật ở trong lòng của mình, từ cái nói, từ cái nhìn, từ nụ cười của mình đều có Phật hết, thì mình sẽ trở thành Phật. Trời ơi, ta nhìn ông nói, ông nói y như Phật vậy. Mắt ông hiền, con người ông hiền, hình ảnh ông hiền, tâm tư ông hiền, như vậy ông trở thành Phật rồi. Các vị biết là cái bằng sư phụ nói rằng nếu một người nào trong đời này mình thành Phật khó lắm, nhưng mà nếu người nào mà ở một cái xóm mình mà trọn đời họ đều sống một cách hiền lành, người ta nói người nào cả đời mà sống hiền hay là thì chết thành gì, thành thánh. Hiền thánh chỉ có một bậc thôi. Một người ở trong đời ăn hiền ở lành trọn đời, người đó không có tu gì hết á, không ở chùa cũng được nữa, nhưng người đã chết sẽ trở thành thánh. Chỉ có một vậy thôi. Thì như vậy bây giờ nếu mình muốn tu, mình muốn biết rằng mình niệm Phật, thì mình phải giữ được cái chân chánh trong lòng của mình. Chứ nếu mình cứ nghĩ rằng niệm Phật là một cái gì, cái ngôn ngữ, là con số lượng, và mình niệm Phật để Phật nghe, Phật biết, mỗi ngày thưa Phật con niệm được 1000 câu này, cho nên mình chấm công cho mình, giống như là chấm công cho mình. Nếu mình niệm thiếu, mình sợ đó là Phật quở mình, mình không dám. Cho nên mình phát nguyện đó, hôm nay con phải niệm là 1000, cho nên mình phải ngồi, mình phải tính cho chính xác. Rồi có nhiều người nó sợ mình niệm thiếu rồi sau này xuống cái địa ngục niệm tiếp nữa. Cho nên bây giờ nó là phải niệm over, tức là niệm nó là cái bằng extra thêm chút đỉnh cũng không sao. Cho nên thôi nữa là thay vì niệm 10 phút thì giờ niệm thêm 2 phút nữa để cho nó dư. Nó dư thì không có đỡ nó thiếu. Nhưng mà thiệt ra cái ý mình là sai lầm. Bởi vậy cho nên các vị biết là trong chuyện thiền nó kể. Có ông kia ông chết, ông già ông chết. Thành ra đứa con nó mới tới một cái thiền sư Nhật Bản. Nó thưa thầy, cha con mới chết. Thì thầy nghe xong này nói, trời ơi vậy sao, ta chia buồn với con nghe. Nói dạ thưa thầy, nhưng mà điều quan trọng là con muốn mời thầy đến để hộ niệm cha con, tụng kinh niệm Phật để cha con được bình an về tịnh độ. Nó được rồi, điều đó đã sẵn sàng. Thì đứa con nói, nhưng mà thưa thầy, nếu mà làm hết cái pháp sự đó thì nghĩa là con phải trả bao nhiêu? Thì ông nói 100 yen. Ở Nhật Bản dùng yen, 100 yen. Nói trời, nhà con nghèo lắm thầy, ngày con làm nó bao nhiêu đâu mà tới 100 yen vậy, cho nên thầy có discount được không? Ông nói vậy sao? Muốn discount, được rồi, discount 20%, vậy còn nhiêu? 80 yen. Đến chừng khi tới tụng kinh, tụng kinh xong rồi ông niệm kinh niệm Phật rồi, ông cầu thay vì cầu về Tây Phương Tịnh Độ, ông cầu về Đông Phương. Nghe nó trời ơi, đâu có cái từ nào mà về Đông Phương đâu. Đông Phương không phải là Cực Lạc, mới Tịnh Độ. Sao thầy cầu như vậy? Không có, tại vì thầy biết khao không đủ xanh. Biết khao 20% thành ra nó chạy tới phương Đông là hết xanh rồi con ơi. Nghe xong nó thôi thầy ơi, thôi con thêm, con trả thêm 20 nữa sao rồi, chứ để cha con cả đời khổ cực, mà bây giờ về tới Đông Phương, con đang ở Đông Phương nó khổ thấu trời thấu đất. Bởi vì Nhật Bản mà ở Đông Phương mà, cho nên thôi con trả thêm 20 nữa, thầy làm ơn tiệm tiếp đi. Các vị biết không? Ông thầy nó được rồi, có 20 tao tiệm tiếp. Tụng tiếp nữa không? Ông già ông ở trong hồ ông sống vậy. Trời ơi, chỉ có 20 bạc mà mày hết kéo ta bên Đông, kéo về bên Tây, tao khổ quá. Chuyện đó là chuyện thiền. Không cho mình biết rằng thật ra là mình niệm Phật, mình cầu nguyện không phải tác dụng như vậy. Không phải tác dụng như vậy. Và mình phải hiểu rằng nếu người nào có Phật trong lòng, mình có Phật trong lòng, thì lúc mình mất đi là lúc nào chung quanh mình cũng có Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc nào mình cũng niệm chân chánh, mình không có niệm tà. Mình niệm chân chánh tức là Phật đã ở trong lòng mình rồi, và Phật ở trong lòng của mình, cho nên mỗi lời nói, mỗi ý niệm, mỗi hành động mình đều làm lợi ích cho người khác, đều làm phước cho chúng sanh. Cho nên ngày xưa đó, lúc mình sư phụ còn trẻ còn nhỏ đi học vậy, cứ nghĩ rằng đó là mỗi một khi mình tu học, mình niệm Phật mình phải nhớ, mình niệm cho rõ ràng. Nhưng mà thật ra đến chừng khi mà mình đã học đến một cái trình độ cao rồi, mình biết rằng nếu mình ở trong chùa hay là mình đang niệm Phật mà tâm mình không chân chánh thì Phật cũng không có mặt. Phật không có mặt. Nếu mình ở một nơi khác ngoài chùa, không phải là thiền môn thanh tịnh, và mình đang mặc một cái hình thức không phải là đồ của người tu, nhưng mà tâm mình lúc nào cũng có tu và tâm mình lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tốt, thì lúc đó Phật có mặt trong. Thì các vị cứ biết là mỗi lần mình đi học Phật vậy là mình nghĩ là nâng cao cái trình độ mình lên, và mình hiểu được giá trị tại sao mình phải niệm Phật. Bây giờ chúng ta bước vào bước thứ hai để thấy là cái giá trị của niệm Phật. Nếu mà các vị thường đọc bài sám hối, các vị sẽ nghe thế này: con niệm Phật làm gì? Con niệm Phật để lòng nhớ mãi. Thấy không? Niệm là nghĩ là nhớ. Để nhớ mãi nhớ cái gì? Hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh. Đó. Mình niệm Phật để mình nhớ Phật. Mà Phật làm gì? Phật cứu khổ chúng sanh. Cho nên bây giờ nếu mình muốn nhớ Phật, muốn nghĩ Phật thì mình phải cứu khổ chúng sanh. Chứ bây giờ mình niệm Phật, bây giờ người ta nghèo, người ta đến người ta xin, mình nói không có tiền, trong khi trong túi mình thì lại cứng ngắc mà bỏ vô thì mình bỏ lẹ lắm, nhưng móc ra thì móc không nổi, nó cứ cày giật chúng mình bệnh kinh phong vậy, móc không ra. Thì bây giờ mình mới nhớ, mình phải đọc câu nói: con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành. Bởi vì mình muốn theo Phật, mình muốn được như Phật thì mình phải theo Ngài, mà theo Ngài trong gì? Trên bước đường lành. Nếu trong đời này mình làm những cái việc lành, bố thí, trì giới, bao dung, thương người, không ganh tị, không ích kỷ, không nhỏ mọn, thì ngay lúc đó mình đã theo Phật. Chứ đâu phải theo Phật là về Ấn Độ. Các vị biết là giờ này nhiều khi người ta nói rằng tổ chức một chuyến hành hương về đất Phật, ông nội ơi, về Ấn Độ là hối hận, con đường nó còn hơn con đường bò đi. Đó. Và các vị thấy người Ấn Độ mà sống bây giờ, các vị thấy lắc đầu. Bản thân của sư phụ 2 lần đi Ấn Độ, nhưng mà thiệt bây giờ mà cái sư phụ mới về Ấn Độ để tìm Phật thì năm môi là Phật không dám về. Không về. Ở đó không có Phật. Tại vì sao vậy? Phật ở trong lòng của mình mà. Còn Ấn Độ bây giờ nó khổ ghê lắm các vị không? Tới bây giờ mà vừa rồi các vị biết là trong đoàn sư phụ đi, có một đệ tử nó đi, nó thấy rằng đó là con bò nó vừa đi toilet ra thì không? Phân mà còn nhão nhão mà ướt còn nóng nhẹ. Cái ông Ấn Độ kia nắm cục phân bò, nó vuốt tóc tém như là ba bãi đàng hoàng, đầu bóng láng toàn là phân bò không. Trời ơi, nó trời ơi, thiệt là thấy chưa từng thấy. Ở đây mình dùng dầu dùng này vậy kia, ông chơi nghĩa là phân vừa đi ra là ông lấy ông vuốt đầu lên láng. nó ở dưới bò, do họ thờ bò thành ra họ tôn trọng vậy. Các vị biết là coi như là cái bằng sống chung với bò, và coi như là cái bằng bò nó đi đầy nó ỉa rồi, rồi người ta sống cho bằng chưa từng nghĩ rằng người ta phải khổ sở như vậy. Đó không phải là đất Phật, phải không? Cho nên nếu con niệm Phật để lòng nhớ mãi là vì nhớ mãi hình ảnh của Phật, là Phật là giác ngộ, Phật là từ bi, Phật là thương người, Phật là giải thoát chúng sanh, thì con sẽ làm những điều đó. Và như vậy con phải theo Ngài. Theo Ngài để làm gì? Đi trên bước đường lành. Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ. Nguyện xin cứu khổ không phải là lúc nào cũng ngồi làm đủ thứ chuyện, làm chuyện phiền não, làm khổ đau chúng sanh. Mà Phật ơi con khổ quá, con khổ quá, cứ than Phật ơi con khổ quá, nhưng mà chính mình không đi theo con đường lành. Bởi vì trong đó chúng ta đọc rõ ràng là chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ nguyện xin gì? Nguyện xin tự độ. Nếu mình không tự độ thì không ai độ mình được. Thân này bất độ hà thân độ. Nếu tự mình không độ mình được thì ai độ mình? Không ai độ mình được hết. Mình phải tự độ. Mà nếu người tu hành phải tự lực. Cho nên nếu mình muốn có Phật trong lòng là chính mình phải tự lực, là mình phải niệm Phật, niệm chân chánh. Vì vậy có nhiều Phật tử hiểu lầm, cứ nói rằng cái pháp môn tịnh độ là pháp môn niệm Phật, tức là pháp môn nó cầu tha lực. Nhưng mà thật ra không phải tha lực. Các vị niệm Phật là các vị đã tự lực rồi, chứ đâu phải là tha lực. Và nếu mà chung quanh chúng ta mười phương chư Phật có chư Phật nào phóng quang minh vậy, thì chính bản thân các vị phải hoàn toàn thanh tịnh, các vị mới tiếp nhận được gì? Cái ánh sáng và cái quang minh đó. Nếu bây giờ trước khi mình ra đi mình lâm chung mà mình muốn Phật giảng sanh, Phật rước mình á, thì mình phải thanh tịnh đó, tự mình gọi là tự lực, phải thanh tịnh, tự lực phải gì? Phải chân chánh thì Phật mới xuất hiện. Người ta nói rằng cái bằng khai trì bất đại nguyệt mà trì thành nguyệt tự lai, tức là mình đào một cái ao á, mình không có mời trăng, nhưng mà mình đào ao có nước rồi, tự nhiên trăng dần dật thì ánh trăng sẽ hiện vô trong đó. Khai trì bất đại nguyệt mà trì thành nguyệt tự lai. Các vị đào ao không cần nói là người ta không cần mặt trăng đến, nhưng mà các vị đào ao xong rồi nước mênh mông rồi, trăng rằm nó lung linh thì nó ở đâu? Nó ở dưới nước đó. Nước sẽ đến. Như vậy nếu mà khi nào mà tâm của mình chân chánh, tâm của mình trong sạch rồi đó, thì mình không có niệm Phật mà Phật sẽ ở trong lòng của mình. Bởi vì Phật là gì? Phật là thanh tịnh mà. Đó, chỗ đó để mình mới hiểu cái từ rằng là nếu mà giống như bây giờ mà cái mobile phone nhỉ, nếu các Phật tử đến đây, có nhiều người nó vô đây, cái chỗ này cái vùng này cái máy con nó không có sóng, nghĩa là cái máy của mình nó không có sóng, thì dù nghĩa là cái công ty điện thoại nó luôn luôn phát sóng, nhưng mà chỗ này không có sóng, nó không bắt được cái đường sóng, nó gọi là nó không có cover cái đường sóng đó. Thì con người của mình cũng vậy, nếu mình muốn tiếp nhận được ánh quang minh, cái sự thanh tịnh của Phật A Di Đà, thì đầu tiên mình phải thanh tịnh. Cho nên các Phật tử ngồi ở đâu, các Phật tử vừa thanh tịnh là ánh sáng của Phật nó sẽ chiếu đến, còn sóng Phật cũng chiếu đến, chứ không phải đợi Đức Phật mình nằm rồi mà Phật mới chiếu, hay là mình đợi mình sắp sửa ra đi rồi, hay là đợi một cái bằng nhập niết bàn rồi, tức là nằm chết rồi thở không được nữa rồi mới mời thầy tới tụng kinh để mà Phật tới cứu, không có việc đó. Mà các vị đã thường nghĩ thường nhớ chân chánh là Phật đã hiện ở trong lòng, và ngay lúc các Phật tử đang ngồi chân chánh đây là cái ánh sáng quang minh của Phật giữa mình hai bên nó đã tiếp nhận nhau. Cũng như nếu mà cái mobile phone các vị mạnh là các vị ngồi chỗ nào đi chỗ nào sóng nó vẫn đầy đủ hết. Nếu có ai đó gọi lên Phật lên tiếng một cái là các vị trả lời A Di Đà Phật con đây. Tại vì sao vậy? Lúc nào con cũng nhớ đến Ngài. Chứ bây giờ nghĩa là mắt mình thì nhắm, tay mình không còn nghe nữa, máu bắt đầu nghĩa là nó giãn ra từ từ rồi, lạnh từ nóng mà ra rồi, mà còn nhớ trời cái nhà này không biết chia cho ai, con 5-7 đứa chưa về đủ đó. Rồi nghĩa là cái bằng nữa là không biết chết rồi bỏ vợ bỏ con cho ai, thần thức mình miên man vậy rồi thì đâu có còn nhớ tới ông Phật đâu. Thành ra như vậy sống nó đâu có nhập tới mình được đâu. Và nếu vì mình còn quá tha thiết trần gian khổ đau chuyện đời rồi, bây giờ mời thầy mà tới tụng cái từ đây tới sáng nữa mình cũng không nghe nữa. Tại vì sao vậy? Bởi vì mình khổ quá, mình lo chuyện trời ơi, bỏ vợ con còn đang về mà con bỏ con đi đâu có được đó, rồi chồng con về con bỏ đi đâu có được. Cái ý niệm mình như vậy rồi thì bây giờ dù cho người ta có năn nỉ mình về, Phật có năn nỉ mình đi, mình nói thôi cho con thêm một kỳ nữa, cho con thêm gọi là extra thêm thời gian nữa, để gì vậy? Để con trả hết cái nợ ân tình thì con mới đi. Chắc chắn là như vậy, tại vì trong lòng mình không có muốn đi mà. Các vị biết là cái đạo Phật là đạo giác ngộ, cho nên khi nào mình giác ngộ hoàn toàn thì mọi cái đều trở thành như ý. Nhưng mình chưa muốn là không ai ép đâu. Cho nên các vị thấy rằng, đặc biệt chúng ta thấy rằng, trong cái tôn giáo mà nói về Phật giáo, các vị thấy có một điều đặc biệt là ngôi chùa này hoặc ngôi chùa nào, bất cứ nơi nào, các Phật tử có quan hỷ, có muốn thì các Phật tử đi. Các Phật tử có giác ngộ, các Phật tử đi. Các Phật tử nói, bữa nay trời lạnh, thôi con nhà trùm mình. Các vị ở nhà trùm mình. Không ai rầy, không ai cấm mình hết. Không ai sợ phạt hết trơn. Tại sao vậy? Tại vì đó là do nguyện ý, do lòng của mình. Thì cái việc tu hành cũng vậy. Nếu mà chúng ta thật sự nguyện ý muốn về tịnh độ, chán nản trần gian và xin được về tịnh độ tu, tâm nguyện mình nó trở thành thiết tha, lúc nào mình cũng thanh tịnh, thì mình sẽ về tịnh độ. Nhưng bây giờ nó là thưa con chưa, nợ con chưa hết, thì các vị có muốn về, về cũng không được. Và không ai năn nỉ mình về hết. Tại vì cái việc mà mình về tịnh độ là gì? Là một cái sự phát nguyện, một cái sự tha thiết. Trong tịnh độ nó có ba điều. Thứ nhất là gì? Tính sâu, nguyện thiết, hạnh chuyên. Phải nguyện rất là thiết tha, coi như trần gian này không có màng nữa. Giống như cái niệm của Đức Phật, nếu ta ngồi ở cái gốc cây này mà không thành đạo, nó thề nữa là thịt nát xương tan, không có đứng dậy. Và các bạn niệm Phật mức độ là con niệm Phật làm sao mà tâm con thanh tịnh, thanh tịnh đến mức độ giữa con và Phật tương ứng để con về tịnh độ. Nếu con không thanh tịnh được, con nhất định không có bỏ đạo. Hay là nếu mà ai có gan nữa là nếu con niệm một ngày mà không thanh tịnh thì con nhất định là không ăn cơm. Dạ không? Rồi nói rằng nếu mà con niệm một ngày mà con không thanh tịnh, con ăn cơm rồi, con niệm tiếp tới bảy ngày mà không thanh tịnh thì con nhất định không ăn cơm. Các vị cứ thử là chắc chắn thanh tịnh. Tại vì mình sợ lắm. Đói chịu gì nổi. Hai ngày rồi là lúc nó hết muốn gì rồi. Thành ra bắt buộc phải thanh tịnh. Nhưng mà mình không thanh tịnh được, tại sao? Cái lực của mình không mạnh. Niệm chút rồi thôi, tới giờ rồi. Giờ này ngồi mà nghe rồi làm như là ai chiên gì nó thơm quá rồi. Thành ra Phật cũng quên, lo đi ăn trước rồi. Không? Thì như vậy là cái niệm mình nó không đạt được một cái mức độ nghĩa là đủ sức mạnh để trừ bỏ cái tham vọng, cái ham muốn của mình. Thì làm gì nói tới chuyện mà cái bằng nó trả thành thanh tịnh một phiến. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được cái từ rằng là nếu mình niệm Phật, nghĩ đến Phật, giác ngộ thì nghĩa là để cho mình theo Phật để nghĩa là để làm gì? Để làm các điều lành. Và mình cầu xin Phật không phải để Phật độ mình mà mình tự độ. Đó. Giống như mình phát nguyện câu là bạch Đức Phật, bạch chư Bồ Tát, xin các ngài hãy ban cho con lòng thương yêu hơn là thương yêu con. Xin Bồ Tát, xin Phật hãy ban cho con lòng tha thứ hơn là được sự thứ tha. Con có tội, con sẽ sám hối. Cũng giống như mình cầu Chúa vậy. Nếu con có tội với Chúa, con sẽ sám hối, con sẽ chuộc tội. Nhưng mà con không xin Chúa tha thứ. Xin Chúa hãy ban cho con lòng tha thứ để con tha thứ cuộc đời. Xin Phật ban cho con Bồ Tát, xin Bồ Tát, xin Phật ban cho con lòng từ bi để con thương yêu cuộc đời. Chứ không phải là xin cái điều đó để thương con. Tội nghiệp con lắm. Tội nghiệp con khổ quá. Con sơn nghĩa là không biết làm sao, nghiệp chiên nhiều, con đẻ tới 10 đứa con nhiều quá. Phật thương không xin. Bởi vì nghĩa là duyên nợ mình có 10 đứa, phải làm gì? Phải nuôi, phải dạy, phải cho ăn học đàng hoàng, đó là trách nhiệm của mình. Như vậy mình xin Phật gì? Xin Phật ban cho con sức mạnh, ban cho con lòng thương yêu để con thương 10 đứa con này bình đẳng. Con thương 10 đứa con bình đẳng, con thương 10 đứa giáo bình đẳng, con thương cả thế giới này bình đẳng. Cho nên xin hãy ban cho con lòng thương yêu. Chứ đừng bao giờ mà nghĩ rằng thương yêu con để con được riêng tư hạnh phúc. Mình vẫn cầu nguyện chứ, phải không? Nói vậy không phải là mình không cầu nguyện. Như vậy mình cầu xin Phật để được gì? Cầu Bồ Tát gì? Cầu Bồ Tát không phải cầu Bồ Tát tha thứ cho mình. Tội lỗi mình nhiều lắm mà mình cứ xin tha thứ cho mình để như vậy, để mình tiếp tục làm tội. Cứ như mình sám hối vậy, mỗi lần sám hối xin Phật tha thứ con nghĩa là con mê muội, con nghĩa là con phiền não, con làm nhiều tội cho nên giờ Phật tha con. Tha xong rồi xong lát nữa ra rồi cái là tiếp tục làm nữa. Mới tắm rửa sạch sẽ nhảy ra nhảy giúp hình nữa. Thì Phật nào mà ngồi mà cứ nghe mình nói tới nó lưu hoài câu chuyện đó. Cả đời mình không thay đổi thì mình sám hối có lợi ích gì? Chỉ có một điều là xin Phật hãy ban cho con gì? Thì ban cho con cái lòng dũng mãnh để con vượt qua những cái tham vọng cá nhân. Ban cho con sức mạnh để con chiến thắng được chính bản thân con. Và ban cho con lòng tha thứ để con tha thứ cuộc đời. Chứ đừng mà tha thứ cho con. Hãy khắc nghiệt với con, hãy dạy dỗ con để con trở thành một người tốt cho xã hội. Thì như vậy các vị cầu nguyện đúng. Như vậy các vị hiểu được cái từ cầu nguyện của Đạo Phật. Và chắc chắn chư Phật chư Bồ Tát thấy các vị là chứng liền. Các vị có tâm Bồ Tát mà, tâm dũng mãnh mà, tâm không không sợ khó, tâm không sợ phiền não, tâm sẵn sàng dấn thân vì người khác và vì khổ đau của chúng sanh, thì các vị sẽ trở thành Bồ Tát đạo. Đó, mình học Phật mình thấy nó hay vô cùng. Nó hay nghĩa là nó rõ ràng vậy, chứ không phải là yếu đuối, không phải là mình cầu xin, không phải là mình làm tội rồi mình tới đây để mình trốn tội, không phải vậy. Sẵn sàng, có nhân có quả, con làm lỗi con sẽ trả quả, nhưng xin hãy ban cho con trí tuệ để con đủ sức mạnh phá vỡ vô minh, ban cho con niềm tin, ban cho con nghị lực thì con dấn thân với cuộc đời. Như vậy là các vị hiểu được từ niệm Phật. Và mình hiểu được cái câu rằng tại sao mình phải niệm Phật. Và chắc chắn cái câu, cái bài nguyện cuối cùng, cuối cùng mình cũng cầu về Tây Phương. Tại vì lúc đó mình đã làm xong hết việc này là mình bình an, tự nhiên mình về Tây Phương thôi. Cho nên đó là chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Mà muốn tự độ phải làm gì? Phải bỏ ba cái ngoài tham lam, sân giận, ngập trời. Phá được si mê thì trí tuệ cái gì? Tuyệt vời. Đó, phá được si mê rồi là mình có được một trí tuệ. Cho nên mình cầu để mình có được trí tuệ để làm gì? Để mình sống với đời này. Mình mới nhớ Đức Phật chứ. Bởi vì Đức Phật là trí tuệ, Đức Phật là từ bi. Phật là hiện thân của hai từ đó, từ bi và trí tuệ. Nhớ đến Phật là nhớ đến hai từ, từ bi và trí tuệ. Và nếu muốn có được từ bi, muốn có được trí tuệ thì mình phải có chánh niệm, phải chân chánh. Lúc nào cũng phải có Phật ở trong lòng. Chứ nếu không thì mình sẽ bị vô minh, vô minh che lấp. Đó. Vô minh che lấp tháng ngày. Và làm cho cái vườn tâm của mình nó đầy những gai chốc mà không có những cái hạnh phúc, không có những an lạc trong cuộc đời. Đó. Và như vậy các vị thấy rằng cái lời hay là cái từ niệm Phật nó có giá trị rất là lớn, rất là quan trọng của chúng ta. Và như vậy hỏi rằng tại sao mình phải niệm Phật? Tại vì nếu ở đời này người ta khổ quá nhiều là vì người ta thất niệm, người ta niệm ma. Niệm ma là gì? Niệm ma không phải là nghĩ đến ma là con ma, mà ma là gì? Ma, cái tiếng Tàu gọi là chữ ma đó là cản trở, là phiền não, là chướng ngại, là làm phá hoại những cái sự chân chánh tốt đẹp. Cho nên niệm ma tức là mình niệm những cái nghĩ, ý nghĩ mà làm chướng ngại, phá vỡ những công đức lành và làm khổ đau cho kẻ khác, cái đó gọi là niệm ma. Như vậy nếu mình niệm Phật có nghĩa là lòng mình chân chánh nghĩ đến làm những điều tốt đẹp cho kẻ khác. Cho nên trong từ của học Phật và các Phật tử, học lâu ngày rồi các Phật tử thấy rằng nó thâm diệu mà nó rất là rõ ràng và có giá trị. Cho nên mình phải học Phật. Tại sao mình phải học Phật? Tại sao mình phải ăn chay? Và tại sao mình phải niệm Phật? Là vì không phải niệm chỉ hai từ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà niệm Phật là niệm cái sự chân chánh, sự tỉnh thức. Lúc nào cũng có tỉnh thức thì không có mê. Cho nên bây giờ ai đó đem tới mình nữa là một cục lửa thiệt lớn này, nó chờ tôi đi đường tôi gặp một cục vàng này tới cả ký lô này, thôi bây giờ nữa là tôi nhiều quá tôi không biết xài tôi hết, thôi bây giờ đưa tôi một hai chỉ gì đổi đi. Mình thấy nó chờ có một cục vàng, một lượng vàng mà đổi có hai ba chỉ, mất gì không đổi. Cho nên đổi xong rồi đem ra thử là vàng gì? Vàng giả. Như vậy tại sao lại mình bị vậy? Là vì lúc đó mình mê, lúc đó mình tham. Mình tham cho nên do mình tham mà mình thấy mình muốn đổi, chỉ có một lượng vàng mà mình chỉ đổi được hai ba chỉ, tại sao mình không làm? Vậy mà vì người ta tham. Hỏi vậy mà sao chuyện dễ dàng như ai cũng bị gạt? Bởi vì khi người bị gạt là bị tham, nó che mờ cái tâm phần. Cho nên sư phụ mới kể chuyện bên Trung Quốc, có một thằng ăn trộm cướp ngoài đường, các vị không? Thấy người ta đeo hai cái vòng vàng lấp lánh, giật chạy, quan bắt người ta bao dây bắt lên quan, quan đánh xong rồi quan nói rằng tôi phải phạt tù mày, nhưng mà trước khi nói rằng tại sao mà mày dám giật đồ của người ta giữa chợ vậy? Nếu mà mày giật chỗ nào lén lút cũng được, giữa chợ đông người ta chạy đâu cho khỏi. Tại sao vậy? Tại sao mày ngu quá vậy? Nó thưa quan, tại vì lúc mà tôi muốn giật là tôi không thấy người ta, thấy lấp lánh vàng không à. Người ta giữa chợ mà không thấy nữa, chỉ thấy cái vòng vàng cái nó nhào vô giật thôi à. Cho nên bị bắt. Đó. Con người của mình cũng giống vậy. Khi mà cái tham nó sẽ che mờ, và do nó che mờ là vì cái chân chánh nó không có nữa. Mà lúc đó mình đang mê tức là đang bị che mờ, đang bị ham muốn. Và bây giờ nếu mà chúng ta muốn được nghĩa là một cái gì đó sáng suốt thì mình phải có học, phải có suy nghĩ. Cũng giống bây giờ các vị nghe một cái bài kinh, cái bài kinh Bát Nhã. Mỗi lần chúng ta đọc kinh, chúng ta đọc Bát Nhã, trong chùa quan trọng nhất là bài Bát Nhã. Bát Nhã là cái bằng nghĩa là một cái Bồ Tát quan tâm, Bồ Tát quán tự tại, Bồ Tát hành thâm đi sâu vào con đường Bát Nhã, tức đi sâu vào trí tuệ này. Mới thấy tất cả ngũ uẩn đều là không thật, tất cả đều là phương tiện, đều là nhân duyên, đều là một cái con đường chuyển hóa. Cho nên vì vậy cho nên Bồ Tát do đó không chấp mắt, không bám trụ một chỗ mà Bồ Tát vượt thoát tất cả mọi sự khổ đau. Đó mình học vậy. Và mình đọc tất cả kinh kệ là mình phải đọc bài Bát Nhã để mình bỏ tất cả những cái chấp thủ của mình, gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Đó là cái bài kinh căn bản nhất của Phật giáo. Có hai thầy trò, sư phụ dẫn đệ tử đi đến nghĩa là tụng kinh Nam Ma, quan tài nằm giữa, bắt đầu đọc kinh xong rồi với tờ bài tới cái chỗ mà gõ mõ tụng bài Bát Nhã. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh quán từ đại Bồ Tát, sắc tức thị không, không không tức thị sắc. Rồi quán tới chỗ nghe là cái bằng vô sanh vô diệt vô tử này kia. Ông thầy, ông học trò cũng đang đọc nó cũng ngừng lại, ông nói khiều sư phụ, ông nói cái gì nằm đây, bất sanh bất diệt cái gì nằm đây, cái đám ma nằm định định mà sao ông thầy đọc bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Sư phụ đọc tiếp đi, vô minh diệt vô minh tận. Nó không phải giải quyết chuyện này mới được. Nó thôi giờ đọc tiếp đi, xong rồi ra lát nói, ra nói rồi đi dọc đường về hỏi sư phụ, khi nãy tụng kinh là cái bằng đó là bát bài Bát Nhã nói là nghĩa là bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh, vậy cha chủ nhà cha trình hình đó là gì, vậy là tử hay là sanh? Sư phụ không nói tiếng nào, nó thôi về. Nó sư phụ phải trả lời à, không trả lời tôi không chịu. Nó ta không trả lời, không trả lời tôi đánh à. Nó mày đánh thì đánh tao trả lời, đè ông thầy cũng quánh. Học trò quánh thầy rồi làm gì? Bỏ bỏ chùa, không tu nữa. Lên trên rừng làm rẫy. Làm rẫy rồi suy nghĩ tại sao mà thầy không giải thích được cái bài lời đó. Tại sao bài Bát Nhã nói như vậy mà người ta tử rõ ràng, sanh rõ ràng, mà tại sao bài Bát Nhã lại nói như vậy mà bắt mình ngày nào cũng phải thuộc lòng. Cho nên làm rẫy cút đất. Cho đến ngày kia nữa là nghe ở bên cạnh có một người đọc cái bài kinh Phổ Môn, đến cái phẩm Phổ Môn các vị biết là nó là Bồ Tát Quan Tâm có 32 ứng hiện thân. Rồi nữa là y nghe đọc tới chỗ 32 ứng hiện thân rồi y cút đất cái bằng trúng một cái cục bằng đồng dâng lên một cái. Cục bằng đồng nó trúng cái cục cái dâng lên, cái dâng trúng cái tre nó làm cái bon đi tỉnh ngộ. Trở về chùa lại thầy sám hối tu nữa. Các vị biết là y tỉnh ngộ chuyện gì? Y tỉnh ngộ cái từ bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh. Tại vì tất cả các pháp đều là duyên, cho nên từ tự nhiên nghe cái bon, nhưng mà thì ra cái gì gọi là cái chuông, cái cú của y mà nó cú trúng một cái miếng đồng nó văng lên và nó văng vào cái thanh tre, nó kêu cái tiếng bon. Tự nhiên mình nghe như chuông vậy, nhưng nó không phải là chuông, chỉ là giữa cái này da cái kia, cho nên nó không có thật. Tức là sắc tức thị không, không tức thị sắc, không có thiệt. Và chính bản thân Bồ Tát không tham Bồ Tát vậy, ngài thị hiện 32 thân tướng, có thể làm đồng nam đồng nữ, có thể làm quỷ dữ vợ xa càng phát bà. Tất cả các pháp đều là thị hiện cả, và tất cả các pháp đều không có một cái thật tướng. Cho nên bây giờ mình nói là giống như cái chuông vậy, các vị biết là nhiều khi cái chuông mình gõ nghe bon bon á, ghẻ nó cái chuông quý lắm, gõ cái Phật tử lại. Nhưng mà có thể cái chuông này là từ đâu cái gì phải không? Ta lấy đồng mà vỏ đồng, nhiều khi là lấy vỏ súng đạn, đạn người ta nấu chảy thành chuông đó. Khi nó thành cái chuông để trong bằng phần gọi là cái chuông tụng kinh. Nhưng mà nếu mà nó ở nó đổ thành cái vỏ đạn, nó chứa đạn rỗng thì thành gì? Thành đạn có thể giết người. Tất cả các pháp không có thật. Do đó y giác ngộ được điều đó. Y giác ngộ được cái điều nghĩa là bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, có nghĩa là thế giới này những gì do con người cố chấp mà con người khổ đau, tất cả các pháp đều không có thực tướng của nó. Giống bây giờ các vị thấy không? Hoa, hoa bây giờ mình trưng, trưng lên bằng Phật, chân trước mặt của thầy, chân trước mặt của sư phụ quý giá lắm. Bởi vì hoa ở Úc này rất là đắt. Nhưng mà nếu một tuần lễ hoặc vài bữa sau hoa nó tàn rồi, đem thảy ngoài kia nó thành gì? Thành rác. Rác vài bữa, 10 ngày nửa tháng thành gì? Thành phân. Phân rồi nó nuôi lại cây, cây mọc lên hoa, hoa cắt vào bán, bán đem vô chùa Phật chân ai cũng lý hết. Trời ơi bên đây ai mua hoa mà đẹp quá, hoa sao mà đắt quá vậy? Nếu ngày Mother Day hoặc là ngày Valentine thì các vị biết một cành hồng là nhiêu? 5 đồng bạc. Nhưng mà trước đó nó thành rác thì người ta chê, nói là rác dơ, không ai muốn đụng tới nó. Nhưng mà chính rác đó là hoa, hoa đó là rác, đó là lý của Bát Nhã. Đó, cái gì mà học tới đó rồi cái gì thấy nó hay vô cùng. Do vậy mình không có chấp mắt gì, mình không có khổ chuyện gì đó. Ai nói gì mình, họ chê mình lùn, chê mình cao, chê mình xấu, chê mình mũi tẹt. Cái vấn đề cái mũi không phải tẹt cao, cái mũi để làm gì? Để thở. Chứ không phải mũi là tẹt cao. Rồi mình nghe nó mình mũi tẹt, mình đá mình kéo mũi cao, nó nhìn kéo rồi cái nó bị trục cặt trời, nó thở không được, nó mới chết người nữa. Cái lỗ mũi là để thở, nhưng mà lỗ mũi là để cao hoặc để thấp. Mà con người cứ khổ sở cái lỗ mũi. Rồi cũng như có nhiều người nói rằng cái ai mà có lỗ tai dài đẹp giống như Phật sống thọ, trời ơi, cái ở bên Việt Nam mình nó có cái mọi gọi là mọi cà răng chân tai, nó kéo dài đau thấy mồ tổ. Nó có nhiều lần á, lỗ tai dài tới chừng này nè 20 tuổi chết rồi, thọ có nổi gì. Nhưng mà con người cố chấp chỗ đó, con người nghĩ rằng cái lỗ tai dài là thọ. Nhưng mà con người mà có cái phúc tướng lỗ tai dài là mình thấy rất là đẹp, rất là thọ. Chứ còn thiệt ra nó không nhất thiết là như vậy, không nhất thiết là như vậy. Và ở chỗ đó để cho mình không có bị cố chấp, mình biết lỗ tai là để làm gì, để nghe đó. Mà nghe đó, mà các vị với người ta nói rằng là con thỏ nó đẹp là nhờ cái lỗ tai, lỗ tai nó dài. Con ếch nó xấu và nó chết là nhờ gì, vì cái miệng đó. Cho nên người ta mới nói một câu rằng thật ra tạo hóa, hay thật ra cái bằng là ở trong đời này một cái mà đẹp nhất đó là phụ nữ. Phụ nữ là một trong những sinh vật nữa là được tạo hóa tạo ra là tuyệt vời nhất, trừ một cái, trừ cái miệng. Phụ nữ là một sinh vật tuyệt vời nhất ở thế gian này, trừ cái miệng thôi. Thì mình cứ biết vậy thôi, cứ biết vậy là đủ rồi, phải không? Nếu mà không có cái miệng thành phụ nữ không? Không thành phụ nữ. Cho nên nói phụ nữ nó rằng là con là tuyệt vời nhất, sinh vật đẹp nhất trên vũ trụ này, nhưng mà không cho con có miệng là sao được, thấy chưa? Nhưng mà có cái miệng thì nó phá tướng đó, nó làm trở thành khổ đau và phiền muộn, đơn giản vậy. Và khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta thấy rằng là thay vì nữa là chính cái đó mà làm cho mình khổ, thì bây giờ mình phải sửa cái miệng, mình phải niệm gì? Niệm chân chánh, nghĩ nhớ chân chánh. Và cái miệng này nó phá, nó làm cho mình mất đi cái toàn mỹ con người của mình, thì mình phải tu chỉ là sửa mà thôi, điều chỉnh nó lại. Và như vậy thay vì nghĩa là phải nói cái miệng là phải nói, thì mình phải nói những điều chân chánh, không nói những điều nghĩa là không chân chánh, không nói thị phi, và chuyện gì không cần thì không bao giờ nói. Nếu không phải là chân lý, bây giờ người ta cãi răng mình cũng không nói. Cũng như lỗ tai vậy, lỗ tai dài, lỗ tai ngắn không quan trọng, mà mình phải biết rằng điều nào đáng nghe và điều nào không đáng nghe. Nghe những điều đáng nghe và không nghe những điều không đáng nghe. Nếu lỡ có nghe những điều không đáng nghe thì nghe qua rồi bỏ đó. Các Phật tử thuộc bài hấp dẫn, người nào cũng giỏi hết. Cho nên điều gì mà mình nghe qua mình biết rằng nó hại cho người khác, làm ơn đừng bao giờ lặp lại. Bởi vì các vị biết không, cái quan trọng nhất là do người ta lặp lại, người ta đồ, cho nên một người viết một chữ nó không sao, đồ đi đồ lại 5 lần 7 lượt rồi không biết thành con gì nữa, không thành biết chữ gì nữa, tội nghiệp người ta. Chỉ có một chút xíu mà làm khổ và làm hạnh phúc cho đời. Cho nên khi mình ý thức được điều đó, mình biết rằng giữa cái niệm, giữa cái chân chánh đó, nó ở trong lòng, nó ở trong con người của mình. Và giữa địa ngục thiên đường là do con người mình quyết định, mình có thể tạo được, mình có thể biến trần gian này trở thành tịnh độ. Điều đó không có sai. Cho nên các vị cứ tưởng tượng rằng nếu mà người nào mà có những cái an lạc, có những quan hỷ rồi đó, thì mình nhìn người nào, nhìn cuộc đời lúc nào cũng đẹp, cũng dễ thương cả. Mà nếu mà trong lòng mình hoặc chuyện gì mình có muộn phiền rồi á, thì ngày nào mình thấy cũng muộn phiền đó. Thật ra là mình về mình nằm một cái giường, mua cái giường 5-7 ngàn đô, một căn phòng 1-2 triệu đi nữa, các vị vẫn không thấy hạnh phúc. Nếu mà mình ở một cái nhà mà cái bằng 1 triệu mà chuyện gia đình, chuyện bất ổn rồi, các vị biết là nó giống như một cái địa ngục vậy. Làm ơn cho tôi lên núi, tôi nằm một mình, không ai giữ, không gì hết, tôi nằm giữa cỏ mênh mông vậy, nghe nghĩa là qua đồng cỏ nội, nghĩa là lấy trăng làm đèn, lấy gió làm quạt cái nữa, mình thấy hạnh phúc. Thì các vị biết rằng ngay lúc đó mình sẽ hiểu được giá trị rằng nếu mình không chế phục, không quá giải được những phiền não trong lòng, không giữ được chánh niệm á, thất niệm á, thì lúc nào mình cũng khổ đau. Và như vậy chúng ta sẽ hiểu được giá trị là tại sao mình phải niệm Phật, và tại lúc nào mình cũng phải cố giữ niệm nhớ những cái chân chánh. Đức Phật nói rằng có 5 cái các Phật tử phải nhớ: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên và niệm Giới. Đó. Bởi vì mình niệm Phật là lúc nào Phật là giác ngộ, là chân chánh, cho nên lúc nào mình cũng phải nhớ tới những giác ngộ chân chánh đó. Niệm Pháp là gì? Là giáo lý, là sự sáng suốt, là trí tuệ, lúc nào mình cũng phải có trí tuệ hết. Niệm Tăng là gì? Là thanh tịnh, là hòa hợp, lúc nào mình cũng thanh tịnh hòa hợp, rồi mình phải yên vui. Và lúc nào mình phải nghĩ thiên là gì? Thiên là trời, là cảnh giới bao la, cảnh giới rộng rãi. Tại sao tôi gọi là trời? Là vì các vị nhìn lên, nhìn lên mình nói trời thì ra nó không gì là trời cả, là một không gian vô tận, không gian nó che chở cả vũ trụ. Nhìn lên mình nói ông trời, nhưng mà thiệt ra ông trời có bà trời không? À, nhìn lên mình nói ông trời, trời là thiên, là rộng rãi, là bao la. À, và thiên là gì? Là thiện, là lành, là tốt đẹp. Cho nên khi nào mình niệm thiên là mình nghĩ đến cái sự tốt đẹp, cái sự rộng rãi, cái sự bao la. Cho nên có lần trước sư phụ có kể chuyện, một chuyện đùa đó, tức là nói rằng đó là có ông kia, ông nằm mơ, ông thấy là ông đi lên thiên đường, ông lên thiên đường, ông lên cõi trời, ông thấy là cái phần người ta ngồi đãi cơm với nhau, ta ăn với nhau, mà cái gì đó là một cái đũa, cái dài tới nhiêu thước luôn. Trời ơi, nó cái đũa cầm ngồi trong bàn dọn ra, ông ngồi vô ông thấy cái đũa thước là ông cầm, nhưng mà ông ngồi lá, ông vô ông thấy rằng ông hiểu được là vì ở trên cõi trời đó là cái đũa dài thước này người ta cầm á, người ta gấp không phải cho ta ăn, mà ta gấp đút người kia ăn. Cho nên vì người khác. Và khi ông tỉnh dậy, ông mới thấy rằng ở trần gian nó làm đũa ngắn, bởi vì ai cũng dành để ăn. À, ăn là chỉ muốn đôi đũa cho mình ngắn vậy để bỏ vô miệng mình cho gần, không muốn bỏ cho người khác. Mà nếu mình làm cha làm mẹ, mình có tấm lòng bao dung giống như trời cao biển lòng, các vị thấy rằng cha mẹ ăn cơm là thường thường gấp bỏ đồ ăn cho con, chưa kể là người tình nữa. Người tình là gấp đứa cho người mình thương ăn. Tại sao vậy? Bởi vì người kia ăn ngon mà mình cảm thấy mình hạnh phúc đó. Thì người nào mà cái tâm mà mở rộng nhiều như vậy, người ta gọi là tấm lòng như trời cao biển rộng, cha mẹ thương con như biển hồ lai lắng. Chữ trời đó là như vậy. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta rằng chúng ta phải niệm thiên, nghĩa là phải nhớ đến cái gì? Nhớ đến cái lòng bao dung, cái lòng rộng rãi, cái lòng vị tha, giống như trời che đất chở vậy đó. Ngày nào các vị cũng nghĩ vậy là tâm hồn mình nó không có nhỏ mọn, nó không riêng tư, nó không ích kỷ. Chuyện gì đó lỡ ai có lỗi rồi, mình mới nghĩ rằng trong đời này ai cũng có lỗi, cho nên hãy bao dung, hãy thương người ta, hãy tha thứ người ta. Bởi vì nếu bây giờ mình mỗi lần mình khắc khe người ta, mình cứ suy nghĩ rằng nếu một lúc nào đó hay là dạng mai mình có lỗi thì ai sẽ khắc khe cho mình? Ai khắc khe cho mình khổ lắm, ai trách móc mình đau đớn lắm. Thì tại sao bây giờ mình trách móc người ta? Cho nên hãy tha thứ, hãy thương yêu và bao dung giúp đỡ cho người ta, thì có thể cải thiện, có thể thay đổi con người. Thì như vậy gọi là gì? Chúng ta có một cái tấm lòng của trời đó. Cho nên làm cha làm mẹ thương con, cho nên con có lỗi cha mẹ thương con mà bao dung tha thứ cho con. Chứ nếu mà mỗi lần người ta phạm lỗi rồi mình nghĩa là ta nói là mỗi lần mình đi ra đường mình đạp phân chặt chân nó bỏ thì lấy gì nó đi, phải không? Cho nên người ta mới nói rằng là mỗi lần phạm lỗi là mình phải bao dung. Mà muốn bao dung á thì tấm lòng các Phật tử phải rộng rãi. Muốn rộng rãi là phải niệm thiên. Niệm thiên là lúc nào trong lòng mình phải nghĩ nhớ đến sự gì? Bao dung rộng rãi, che chở và thương yêu kẻ khác. Khi mình thương yêu kẻ khác thì người khác sẽ thương yêu lại lại mình. Đó. Bởi vậy tôi mới kể vừa rồi đó, dù đi bên Chicago có bà kia mời tới nhà, các vị không? Mời tới nhà, bà tu dữ lắm, bà làm phước dữ lắm, bà ra bà chỉ mỗi ngày là bà đem bánh mì nữa là cho chim ăn, phát cho chim ăn, thấy chim nó đậu trong nhà bà nó kêu sáng nào cũng vậy. Chưa kể vậy là mỗi ngày là cơm dư rồi bà đem ra bà để bà rải chim ăn, rồi xong rồi vô nói chuyện với ông, bà nói là bây giờ sư phụ chỉ dùng con cách, sư phụ đi nhiều kinh nghiệm nhiều, chỉ con cách làm sao, hỏi làm sao đó, tại vì làm sao mà cái bằng để nó là bắt mấy con sóc, trồng mấy con sóc nó ăn cà chua nó phá dữ lắm. Thế nó tại sao bà cho con chim ăn mà bà lại muốn bắt con sóc? Thay vì bây giờ bà trồng cà chua bà cứ nói rằng ta trồng cho mày ăn đó, thì tự nhiên mình không thấy phiền. Còn bây giờ bà muốn ăn cà chua thì ra sớm trời ra một ký không cái gì không, có 50 cent thôi. Như vậy mình mua được 5-6 trái cà chua. Bây giờ mình muốn trồng mà mình trồng cây cà chua, lúc nào mình trồng cây cà chua mà mình nghĩ rằng nó trồng đây là sóc ơi tới ăn đi, cho mày ăn đi, thì mình hạnh phúc dữ lắm. Các vị biết con sóc mà nó ăn mà đồ mình ăn, hai con mắt rồng do ngồi nó nhìn mình, nó ôm cái trái cà chua giống hệt như là con chuột mà nó ôm đồ, nó ngồi một cách rất là thản nhiên. Lần này bà chỉ và hỏi sư phụ có cách nào để bắt sóc, hỏi tại sao mà bà lại nói là cái bằng nuôi chim, bà lại nói là phát bánh mì cho chim mà lại bắt sóc, sao mà còn phân biệt vậy? Tu thì tu dữ lắm nhưng còn phân biệt vậy thì phải làm sao bỏ được ý niệm đó thì mình thấy được giá trị của sự bố thí, phải vậy không? Đó. Thì như vậy các vị thấy rằng niệm Phật, niệm pháp, niệm thiên hay là niệm thân, niệm giới, đó, nghĩ nhớ và nghĩ nhớ một cách chân chánh như vậy thì lúc nào chữ niệm nó cũng nằm ở trong lòng các vị. Niệm là cái ý nghĩ đầu tiên ở trong lòng mình. Và lúc nào cũng vậy, mình sống trong cái ý niệm của chân chánh, của thanh tịnh, của giác ngộ, là lúc đó các vị được an vui, các vị được hạnh phúc. Và chắc chắn cái gì sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm khổ đau được cái. Vậy mình mới đặt lại câu hỏi là tại sao? Tại sao mình niệm Phật? Nhiều người hỏi tại sao mình cứ niệm Phật, lúc nào mình cũng ngồi là lẩm bẩm cái miệng mình niệm. Quan trọng nhất là mình nghĩ nhớ đến cái sự hạnh phúc của chúng sanh, và làm cho chúng sanh được hạnh phúc, là lúc đó các vị niệm Phật. Bởi vì Đức Phật nói rằng Như Lai ra đời vì một mục đích duy nhất, vì một lý do duy nhất gì? Làm cho giác ngộ chúng sanh, hay nói một cách khác là vì lợi ích cho chúng sanh và loài người. Cho nên lúc nào mà mình có thể làm lợi ích chúng sanh loài người là mình làm theo những gì của Phật dạy, và mình làm đệ tử Phật chân chánh, chính xác. Chứ nếu bây giờ mà các vị cứ nói rằng phải đợi tới giờ mình mới niệm Phật được. Nói nhà con ồn lắm thầy ơi. Hỏi sao vậy? Mấy đứa nhỏ nó ồn quá con niệm Phật không được. Có nhiều bà đang niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nhỏ nó chạy ra chạy vô giỡn đá banh. Tụi cha mày, để tao niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Bà nội mày, bà mẹ mày, để tao niệm Phật, nghe rõ không? Để tao niệm Phật. Nhưng mà kêu bằng nói tới ông nội, tới bà nội mày chửi. Rồi một lát nó làm quá sân si quá rồi, xin Phật nghỉ tu 5 phút, kiếm cái cây tao phan cho mày chết luôn. Phật đi luôn, làm gì còn Phật nữa? Phải không? Làm gì còn Phật nữa? Bởi vì Phật ở trong lòng mình đã đi trước rồi. Phải không? Phật trong lòng mình đi trước rồi. Cho nên vì vậy đó, mình cứ mong rằng mình chọn một chỗ, kiếm một chỗ để thanh tịnh niệm Phật, điều đó cũng quý. Nhưng mà thật ra là mình phải nghĩ nhớ chân chánh trước. Khi mình nghĩ nhớ chân chánh, mình không bị thất niệm, thì tự nhiên mình nghĩ tính điều gì thì Phật sẽ xuất hiện. Giống như khi nãy sư phụ nói là nếu các vị đào một cái hồ rồi, các vị không có thỉnh Phật tới đó. Các vị đào một cái ao rồi, các vị không cần mời trăng, tự nhiên ngày rằm là trăng sẽ xuất hiện. Các vị thanh tịnh, các vị không cần thỉnh Phật, Phật sẽ hiện trong lòng các vị. Cho nên lúc nào mà trong lòng các vị dọn hết các phiền não, các rác rưới, các phân biệt, các đố kỵ, các thương yêu mà gọi là cái bằng của riêng tư, dọn trống trải, tự nhiên Phật sẽ ở trong lòng của mình. Có nhiều người nó sẽ muốn niệm Phật hoài mà không thanh tịnh. Tại sao vậy? Tại vì nghĩa là mình niệm Phật là ít, nhưng mà mình đưa niệm ma, tức là mình niệm các phiền não nhiều. Mà sư phụ có thí dụ là trong một công thức dạy tu thiền là các vị thấy rằng bây giờ người ta đã chế ra một cái máy rất là quan trọng, đó là cái máy digital. Đó. Digital tiếng Việt Nam mình gọi là kỹ thuật số, từ nghĩa là 1 megapixel cho tới bây giờ 10 mấy megapixel, tức là cái chấm của nó là hàng tỷ vậy, trong một cái memory, cái card rất là nhỏ. Mỗi ngày mình cứ đi chụp bao nhiêu cũng không có đầy rồi đó. Mà nếu mà chụp đầy rồi đó thì các vị biết không, mỗi ngày mình đã chụp quá nhiều chuyện con, chuyện cháu, chuyện dâu, chuyện phiền não, chuyện gara sale, chuyện này chuyện kia, chuyện thương, chuyện yêu, chuyện chùa, chuyện hội, đủ chuyện hết. Chụp quá nhiều để trong lòng của mình. Cho nên bây giờ mình niệm Phật, Phật ngồi ngoài chỗ nào đâu tao vô. Phật ngồi đây nè. Ngồi đây nhưng mà Phật nói rằng bây giờ con muốn niệm Phật, con không thanh tịnh. Phật ngồi hỏi rằng chỗ nào đâu mà Phật vô. Hỏi sao vậy? Nhà con đầy đồ ở trên rồi. Nghĩa là đi ra thấy người ta bán gara sale, gom về một xe. Bữa nay ngày mai, bữa nay chủ nhật, lát chiều cũng đi gom đồ chợ trời, gom về một xe nữa. Mai kia thấy đồ cũ, gom về một xe nữa. Rồi chuyện bàn chân thiên hạ, gom về để một góc. Để một lát nữa nhà mình nó đầy hết rồi, bây giờ mình có thỉnh hoài Phật cũng không có vô. Có nghĩa là cái ao mình có đào nó, nhưng mà mình bỏ đầy đất đá, rồi mình bỏ đầy tất cả dụng cụ xây dựng xuống dưới, cho nên không có nước. Mà không có nước thì trăng không có hiện. Đơn giản vậy. Như vậy chúng ta có thể kết luận lại rằng là cái việc mà niệm Phật và Phật xuất hiện hay là Phật có ở trong lòng của mình hay không, là do mình có được thanh tịnh, có được an ổn và có được gì? Có được chân chánh hay là không? Nếu mà các Phật tử chân chánh, các Phật tử nghĩa là cái bằng thanh tịnh, các Phật tử chánh niệm, thì chắc chắn lúc nào cũng có Phật trong lòng. Và như vậy gọi là các Phật tử chân chánh niệm Phật. Và các Phật tử hiểu được cái sự giá trị của hạnh phúc của gia đình mình đó. Các Phật tử hiểu được giá trị hạnh phúc của bản thân mình. Các Phật tử hiểu được cái bài Bát Nhã nghĩa là cái bằng sắc tức thị công sanh ư tử ư đó. Các vị biết rằng tất cả các pháp này đều là quyển, đều là không có chân thật, không có chấp mắc, không có bám trụ một chỗ, kể cả từ hình thức, kể cả từ nội dung, thì các vị trở thành con người vậy thôi. Và như vậy các vị sẽ hiểu được rằng tại sao mình phải niệm Phật. Là vì mình muốn thoát khổ. Niệm Phật là thoát khổ.
À,
vì Bồ Tát Quan Thế Âm đã nói là vượt qua con đường đó bằng gì? Bằng trí tuệ bát nhã, bằng con đường chân chánh giác ngộ. Cho nên Ngài đã vượt tất cả các khổ đau. Như vậy bây giờ con muốn theo Phật, con vượt qua tất cả khổ đau thì con cũng phải thanh tịnh và thấy tất cả các pháp đều không có, không có một sự thật. Nó đều là nhân duyên biến hiện. À, như vậy rồi các Phật tử thấy có người mình nó an ổn, nó tỉnh táo. Và nó an ổn tỉnh táo đó để nói lên giá trị gì? Tại sao mình phải niệm Phật? Nếu người nào niệm Phật nhiều, tức là người nào chân chánh nhiều, người nào tu nhiều, tức là người nào thanh tịnh nhiều, thì cuộc đời ngày đó hạnh phúc. Một ngày hạnh phúc, hai ngày hạnh phúc. Nếu một tháng mình hạnh phúc được 10 ngày, còn 20 ngày khổ đau. Nếu mà một tháng mình hạnh phúc được 15 ngày thì chẳng còn 15 ngày khổ đau. Mà nếu mà mình tăng lên nữa, tăng lên lúc nào mà một tháng 30 ngày, ngày nào mình cũng hạnh phúc hết, thì cuộc đời này hết khổ đau. Bởi vì Đức Phật nói rằng Ngài lúc nào cũng ở trong chánh niệm. Hay nói một cách khác, trong kinh nói rằng Đức Phật lúc nào cũng ở trong chánh niệm, có nghĩa là không có bị loạn. Vì vậy trong thế gian này, tại đất nước Ấn Độ khổ đau vậy mà Đức Phật không ở trong niết niết bàn, Đức Phật an vui vậy lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì Ngài không bị các cái phiền não và các cái sự phân biệt đối xử làm cho Ngài trở thành khổ đau. Đó là lý do tại sao mà nếu bây giờ có gì, quý vị đến Ấn Độ thấy Ấn Độ vẫn còn khổ đau mà Đức Phật ở trong thế giới Ấn Độ đó, Đức Phật thành Phật và trở thành người đạt được an lạc và niết bàn. Còn bây giờ mình phân biệt cho nên mình khổ đau. Đó, thật sự vậy đó. Giống bây giờ sư phụ quán độ thấy khổ đau quá, tại vì mình còn phân biệt thì mình không có quen, mình không chịu nổi. À, đi Ấn Độ về là muốn bị tiểu đường, không có toilet, đứng ngoài đường tiểu không thôi. Đó, nó khổ vậy đó. Tại vì mình còn phân biệt, mình còn đối xử, mình còn thấy mình có kẻ cao, có người thấp. À, cho nên bây giờ ở đây đó, nếu khi nào các vị hiểu được cái sự giá trị của sự niệm Phật rồi, thì các Phật tử thấy rằng mình có nên niệm Phật không? À, niệm Phật để lòng con nhớ mãi, nhớ mãi Phật, nhớ mãi Bồ Tát, nhớ mãi những công hạnh của những người và sẵn sàng hy sinh cho chúng sanh, thì như vậy con người mình được hạnh phúc và làm thế giới này được an bình. Và người ta hỏi tu là như vậy thôi, tu chỉ là điều chỉnh, là sửa thôi, điều chỉnh là sửa thôi. Cũng giống như hôm nay ta nói rằng mình phải điều chỉnh giờ, lẽ ra giờ này là nó đã qua tới 1:00 nhưng mà giờ mình điều chỉnh giờ, đến giờ này chưa tới 12:30, và giờ này cái gì đó bụng chưa? Đói bụng chưa? Cho nên chắc chắn là chúng ta điều chỉnh được, có nghĩa là cái gì của mình sai mình điều chỉnh nó trở thành tốt, thì đó tôi gọi là tu thôi. Chứ không phải là, không phải là tu là phải ở chùa, không phải tu phải mặc áo vàng hay là phải cạo đầu. Màu áo không có làm nên ông thầy. Các vị nhớ vậy, là màu áo không làm nên ông thầy. Chính gì? Chính đời sống hạnh phúc, chính đức hạnh và chính cái gì? Khả năng truyền đạt giáo lý mới làm nên ông thầy. Chứ còn màu áo không làm nên ông thầy. Cho nên hôm nay các vị học bài học thứ ba, tức là chúng ta học bài học thứ nhất là tại sao chúng ta phải học Phật, tại sao chúng ta phải ăn chay. Bây giờ chúng ta học bài thứ ba, tại sao chúng ta phải. Và bây giờ chúng ta tiếp tục học thứ tư là tại sao chúng ta phải đi ăn trưa. Vì sao vậy? Vì trưa rồi, vì đói bụng rồi, dài giảng vậy là đủ rồi. Đơn giản vậy thôi. À, hôm nay chúng ta sẽ có lễ quy y, hôm nay mùng 1, rồi sau đó sẽ có lễ quy y cho các Phật tử trẻ có, già có. Và chúng ta phải còn mất hết 15-20 phút để chúng ta nghe và hiểu về tại sao chúng ta phải quy y. Đó. Hỏi tại sao chúng ta phải quy y, thì một lát các vị sẽ, những vị quy y phải có thời gian phải nghe để biết rằng tại sao mình quy y. Còn bây giờ thì chúng ta dừng lại ở đây và mong rằng các vị sẽ hiểu được cái từ, nghĩa là tại sao mình phải niệm Phật. Và không nhất thiết là mình phải tu tịnh độ, hoặc là nghĩ rằng là người niệm Phật là không phải tu thiền. Thật ra là ngay lúc niệm Phật là đã ở trong trong thiền. Đó. Và ngay lúc niệm Phật các vị đừng nghĩ rằng mình phải cầu Phật không, mà không phải niệm Phật là cầu tha lực, mà ngay lúc niệm Phật là mình đã tự lực. Không có đào ao, không có đào ao, không có nước thì không có trăng. Đó. Không có tự mình thanh tịnh, tự mình thanh tịnh, tự mình làm mình nhiễm ô. Không ai làm thanh tịnh mình và không ai làm nhiễm ô mình nữa. Tịnh không tịnh tự mình. Đó là một câu rất là quan trọng trong kinh Pháp Cú. Bây giờ mời các Phật tử chúng ta sẽ hồi hướng cho chúng sanh.
Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ phiền não vô tận thầy nguyện đoạn pháp môn vô lượng thầy nguyện hồng phần đạo vô công đức này hướng về khắp tăng